ยุคามิอาตาปุริสบงกาเอตปะกวะโตสาวกสันโฆอาหุเรโยบาหุเรโยนาคิเรโยอังกริกาเรโยอนุตรังบุญญาเกตังโลกาสากิ
So I'm learning.
năng bụi kẻ thân chẳng bận trí hiện đúng như mà tốt đức ba phút lần cao thượng ở trú sơ thiên họ công đức trước là làm chân chân hướng tư tâm là phút lần cao thượng đã văn nhẹ nhẹ rồi kéo ưng liền hồng tạm nói những lời chân chân là phút lần cao thượng chân thần nhắm sông bờ và con sông bằng nghệ thương thiện là phúc lan cao thượng bố thi hành đúng pháp dư nguyên hàng nguyên thuộc hành vi không lỗi lầm là phúc lan cao thượng xả lý tâm niệm án sự chế không say xưa tinh thần không địa pháp là phúc lan cao thượng biết phương chính kiêm nhường trí tôn và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lan cao thượng nhận nhục tánh thường hóa thường nghĩa kiếm xa môn tùy thời làm đừng pháp là phúc lan cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lan cao thượng khi không chạm biệt đời chân tâm đóng không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lan cao thượng những sở thành như thế không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lan cao
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con vô thượng không kiến, thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay Chủ nhật ngày 5 tháng 2 năm 2012. Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên kênh Phật mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối Houston. 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng California 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Dhamma Luân hồi diệu vợi sẽ do Đại Đức Pháp đăng giảng giải với sự điều hợp của chư tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự. Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, tịch hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ. Là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tượng như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 5 tháng 2 năm 2012, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Tham Má, luân hồi diệu vợi. Chúng con kính cung thỉnh đại đức Pháp Kiến từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya. Dạ kính thỉnh sư Pháp Kiến ạ.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến đại đức Pháp Hương, đại đức Minh Hạnh, cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong room mà chúng con chưa biết. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì ở room Phật Pháp Bụt Tha Tham Ma của chúng ta được học một cái đề tài nói về cái sự luân hồi. Thì luân hồi thì quý vị biết rằng mình cũng được học rất là nhiều cái đề tài, nhưng mà đề tài ngày hôm nay nói về luân hồi diệu vợi có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là nó rất là dài, dài cái nỗi mà mình không tìm được cái khởi thủy của nó, hoặc là cái mức khởi đầu. Nếu mà nói một cách dễ hiểu thì chúng ta không tìm được cái mức khởi đầu. Đến nỗi mà chúng ta thấy rằng ở trong cái đề tài ngày hôm nay, Đức Phật đã cho cái ví dụ rất là rõ ràng, rất là cụ thể, nhưng mà cũng không tìm được, không có tìm được cái cột mốc ngay chỗ mà cái sự xuất phát hoặc là cái sự khởi thủy của nó. Chúng ta thấy rằng đối với bậc chánh đẳng chánh giác mà còn tìm không ra nữa thì chúng ta không thể chúng ta tìm ra. Nhưng mà ở đây không phải nói rằng là cái vấn đề là tìm ra hay là tìm không ra, nhưng mà nói về cái gì quý vị? Nói về cái sự luân hồi nó dài đằng đẵng, dài đằng đẵng, nó dài rất là dài, dài một cách mà chúng ta tìm không ra. Đây là cái điều mà nó rất là quan trọng. Rồi khi mà Đức Phật đã nói cho các vị tỳ kheo nghe, và Đức Phật đã nói lên, rồi trải qua những cái sự luân hồi đó chúng ta bị gì? Chúng ta bị khổ hành hạ. Hết khổ lớn rồi đến khổ nhỏ, rồi đến khổ vừa vừa, vân vân. Đủ thứ khổ mà nó hành hạ. Thành ra Đức Phật giải tiếp cho các vị tỳ kheo như vậy là vừa đủ để chúng ta nhàm chán. Vừa đủ để chúng ta nhàm chán. Quý vị biết rằng khi mà chúng tôi trong những ngày qua đó, quý vị biết rằng từ cái ngày mà chúng tôi thuyết về linh hồn mà Đức Phật thí dụ những cái giọt nước và những cái miếng đất mà dính ở trên đầu ngón tay vân vân, dính ở trên đầu ngón tay đó, thì chúng tôi đọc trước đó nó có những cái bài kinh Đức Phật cũng đã nói về cái sự luân hồi. Quý vị biết rằng Đức Phật nói về đối với một cái con rùa mù nó chìm ở dưới đáy biển, rồi ở trên mặt biển thì có một cái bọng cây mà cái độ sâu của biển đến nỗi mà 100 năm con rùa đó nó mới trồi đầu lên được một lần. Có nghĩa là sao quý vị? Tại vì nó ở dưới một cái biển, một cái độ quá sâu. Ví dụ như chúng ta thấy rằng mình lặn xuống biển đi, mà chừng vài tiếng đồng hồ là sao quý vị? Là chúng ta sẽ đủ hơi thì chúng ta sẽ trồi lên được mặt nước, trên mặt nước. Nhưng mà con rùa mù nó chìm ở dưới đáy biển. Mà nó chìm một cái đáy biển nó sâu đến nỗi mà 100 năm nó mới lên được ở trên mặt nước. Rồi quý vị biết rằng là 100 năm như vậy nó mới trồi lên mặt nước. Mà nó trồi lên mặt nước nó chưa chắc gì. Chưa chắc gì mà nó ghét được cái đầu của nó lên cái bọng cây. Thì mình thấy rằng Đức Phật nói cái ví dụ đó ra. Đức Phật hỏi các vị tỳ kheo cái điều này nó khó không? Các vị tỳ kheo nói khó, và bạch Đức Thế Tôn khó, nhưng mà có thể hai cái vật này nó chạm nhau được. Có nghĩa là cũng có thể một lúc nào đó con rùa nó sẽ gác cái đầu nó được vào cái bọng cây. Đức Phật mới nói này các tỳ kheo, nó cái việc mà chúng sanh nào mà bị rơi vào ác đạo rồi thì cái việc mà nó tái sanh lại làm người nó còn khó hơn cái con rùa mù mà gặp được cái bọng cây, nó còn khó hơn. Thì quý vị biết rằng khi mà đọc vào những cái phẩm này thì chúng tôi thấy cũng như là mình cảm thấy rằng là mình rất là lo sợ quý vị. mình rất là lo sợ về cái dòng sanh tử luân hồi này. Cũng như quý vị biết rằng ví dụ như ngày hôm nay mà chúng ta được gặp chánh pháp, hoặc là chúng ta còn được gặp những cái cách mà người ta dạy bậc chánh đẳng chánh giác, hoặc là những bậc trí dạy chúng ta bố thí, hoặc là dạy chúng ta tu tập tâm từ, vân vân. Thành ra đó chúng ta thấy rằng mình dù sao mình cũng có được một cái cơ hội. Nếu mà mình rơi vào ác đạo, hoặc là trong cái kiếp này mình cố gắng mình tu tập ở trong cái thời gian mình còn thanh xuân, hoặc là thời gian mình trung niên, hoặc là mình lão niên, vân vân. Nếu mà mình cố gắng mình tu tập á, mình vẫn còn hy vọng hơn con đường mù. Khi mà suy nghĩ như vậy á quý vị, khi mà đi cũng như là hồi chiều chúng tôi đi ngang qua đó, chúng tôi thấy một cái tổ kiến rất là nhiều kiến. Mình nghĩ đúng rồi. Đức Phật nói mà chúng sanh rơi vào ác đạo á, thì không biết đến chừng nào mới được sanh lại nồi người, mới sanh lại làm người. Thì khi mình nhìn cái tổ kiến á, quý vị thấy không? Không biết, nếu mà mình sanh làm con kiến đi, thì không biết chừng nào mà chúng ta mới được sanh lại làm người. Vì thành ra cái điều này mình thấy nó rất là dài, nó dài, mà nó dài đằng đẵng, nó dài vô hạn. Mình không thể nào mà mình biết, không thể nào mà mình tránh được. Thành ra đó quý vị thấy rằng ở trong Phật giáo của chúng ta nó có cái phương pháp gọi là tu tập về thiền quán. Nếu mà mình quán những cái điều này á thì chúng ta sẽ sao quý vị, chúng ta sẽ dễ nhàm chán cái sanh tử luân hồi. Hồi lúc trước á, chúng tôi nghe nói về cái chữ nhàm chán về luân hồi á, thì lúc đó hình như là mình thấy rằng là mình không có suy nghĩ gì hết. Có nghĩa là mình nghe như vậy nhưng mà mình không có thấy suy nghĩ. Vì sao vậy? Vì mình cũng đâu có biết luân hồi là gì. Mình không biết luân hồi là gì thật sự. Rồi khi mà bây giờ mình học ở trong kinh, mình học ở trong pháp á, mình thấy rằng cái sự luân hồi của mình á, có khi á, mình làm thú, có khi mình làm Atula, có khi mình làm những chúng sanh ngã quỷ, rồi có khi mình làm người nghèo, có khi mình làm người giàu, có khi mình làm người dị tật, đồ vân vân. Thì chúng ta thấy rằng mình làm đủ thứ, mình làm rất là nhiều cái thứ này thứ kia. Thành ra đó có mình biết được cái phương pháp này thì mình sẽ quán được, nhờ như vậy mà mình mới dễ nhàm chán sinh tử luân hồi. Chứ nếu mà chúng ta không được nghe Đức Phật kể về cái sự luân hồi này là vô thủy, hoặc là cái luân hồi này là như thế này như thế kia, thì chúng ta thì sao quý vị, chắc có lẽ rằng khó khởi lên được cái tâm nhàm chán. Mình nói nhàm chán gì chứ rất là khó quý vị, để mà chúng ta sẽ biết được, hiểu rõ nhiều cái ý nghĩa, nhiều cái tích kiện hơn, thì chúng ta sẽ lắng nghe Đại Đức Phật Đăng sẽ thuyết giảng, sẽ trình bày để cho chúng ta biết được cái sự luân hồi này là vô thủy và rất là dài. Trước khi thỉnh Đại Đức Phật Đăng thuyết giảng thì bây giờ xin mời vị MC có trách nhiệm hãy đọc phần chánh văn, sau đó thỉnh Đại Đức Phật Đăng thuyết giảng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Bài học hôm nay, giáo trình lớp Phật Pháp với Đá Tham Má, Luân hồi diệu vợi. Trú ở Sawatthi, vô thủy là luân hồi này. Này các tỷ kheo, khởi điểm không thể nêu rõ đối với sự lưu chuyển luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. Ví như, này các tỷ kheo, có người từ quả đất lớn này làm thành những cục đất tròn, lớn bằng hạt táo, cầm từng cục đất đặt xuống và nói, đây là cha tôi, đây là cha của cha tôi, và không thể tận cùng tận, này các tỷ kheo, là các người cha, cha của người ấy. Những quả đất lớn này đi đến đoạn tận, đoạn diệt. Nhưng quả đất lớn này đi đến đoạn tận, đoạn diệt. Vì sao? Vô thủy là luân hồi này, này các tỷ kheo, khởi điểm không thể nêu rõ đối với sự luân chuyển, đối với sự lưu chuyển luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. Cũng vậy, đã lâu ngày, này các tỷ kheo, các ông chịu đựng khổ, chịu đựng thống khổ, chịu đựng tai họa và các mộ phần ngày càng lớn lên. Cho đến như vậy, này các tỷ kheo, là vừa đủ để các ông nhàm chán, là vừa đủ để các ông từ bỏ, là vừa đủ để các ông giải thoát đối với tất cả các hành. Những điểm lưu ý. Theo Phật Pháp, thứ nhất, theo Phật Pháp, không thể nói tiến trình luân hồi của một chúng sanh bắt đầu từ điểm nào. Thứ hai, trải qua vô lượng kiếp sanh tử, mỗi chúng sanh chịu đựng quá nhiều đau khổ. Thứ ba, quán tưởng về trường thiên sanh tử để nhằm chán sự trầm luân. Chúng con cung thỉnh Đức Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, nó có thời gian là con xin mối con yêu sư pháp đăng vì sư phạm cầm mít, nhưng mà trong diễn đàn không nghe được sư, thì con thỉnh sư cầm mít lại, sư chỉnh lại cái mít của sư. Dạ, con kính thỉnh sư pháp đăng trở lại. Dạ, sư đã ra khỏi rung rời, xin quý đạo hữu chờ đợi trong chút lát đợi sư trở lại. Dạ, con kính thỉnh là đức pháp đăng.
Alo, bây giờ nghe được chưa? Giờ nghe rồi đúng không? Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, bữa hôm nay thì đang ở tại chùa Vũ Quang, giữ đêm đầu đà và tại chùa Vũ Quang thì sửa lại cái chánh điện chùa Vũ Quang, cần phải kiết giới Sima lại và tất cả những vị tỳ khưu ở trong từ viện chùa Vũ Quang thì phải lên trên chánh điện để làm lại cái tăng sự Sima. Chúng tôi cũng đang ở chùa Vũ Quang, thành ra cũng không có thể nào trốn đi đâu được, nên phải lên trên chánh điện. Và bây giờ thì cái sự ký giới Sima cũng vừa xong mà chúng tôi mới phải chạy xuống liền với cái phòng mình đang ở để vào. Rất là cảm ơn Niệm Đức Pháp Tính đã dẫn nhập cũng như là điều khuyết cho chút thời gian buổi đầu. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, thì cái bài học hôm nay thì chúng ta học là luân hồi diệu vời. Và chúng ta cũng biết đối với Đức Phật, ngài tu cái hạnh trí tuệ đó, thì 20 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp. Và như Đức Phật Mấy Tỳ Giá, ngài tu cái hạnh đức tin đó, thì ngài sẽ là 40 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp. Có những vị Phật tổ tu cái hạnh tinh tấn thì phải 80 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp. Thì chúng ta cũng biết Đức Phật ngài đã tu, ngài đã phát nguyện trong tâm 7 a tăng kỳ, phát nguyện ra lời 9 a tăng kỳ và được thọ ký là 4 a tăng kỳ, cộng lại là 20 a tăng kỳ. Và 20 a tăng kỳ này thì được nói đến là con số 20 với 140 con số 0. Thì chúng ta thấy rằng đó là đức Phật ngài tu cái hạnh trí tuệ. Còn nếu là đức Phật mà tu cái hạnh đức tin á, thì gấp đôi. Như thời gian ở phát nguyện trong tâm á, là 14 a tăng kỳ, thời gian phát nguyện ra lời là 18 a tăng kỳ, và thời gian được thọ ký là 8 a tăng kỳ, cộng lại là 40 a tăng kỳ để thành tựu một vị chánh đẳng chánh giác. Quý vị cũng đừng có nghĩ rằng chúng tôi đang nói như vậy là nói chệch qua cái đề tài buổi học hôm nay của chúng ta. Thật sự thì không có chệch, mà chúng tôi muốn chứng minh rằng bây giờ đức Phật ngài đã tu con số 20 với 140 số 0 mà để thành tựu một vị Phật tổ. Nhưng mà rồi chúng ta thì chúng ta cũng vẫn luân hồi tiếp diễn, và không biết đến ngày nào thì chúng ta mới có thể thành tựu đạo quả tu đường vườn để còn ít khổ như là trên cái bàn tay. Và chúng ta cũng thấy ở trong đây thì nói đến cái quả đất rộng lớn này đó, thì nếu mà chúng ta do lại từng hạt hạt như là hạt táo và cầm cục đất này, nói đây là cha của tôi, đây là cha của cha tôi, và nói như vậy thì hết cái địa đại này, nhưng mà chúng ta cũng không tìm được người cha đầu tiên. Vì vậy chúng ta muốn nói cho quý vị đó, thời gian luân hồi của chúng ta thì rất là khủng khiếp, mà chúng ta cũng không bao giờ biết được cái sự luân hồi chúng ta bao nhiêu là chấm dứt. Và chúng ta chỉ biết rằng đức Phật ngài nói là cái thở đầu tiên ngài phát nguyện để ngài thành tựu Phật quả Phật tổ, đó là ngài là em của một vị Phật chánh đẳng giác, và ngài đem cúng dường một cái mảnh vải để phát nguyện thành Phật. Thì cái vị anh là vị Phật tổ đó nói em nên phát nguyện không làm thân nữ, khi mà làm thân nam rồi thì dễ dàng để hành đủ 30 độ để thành tựu cái vị Phật chánh đẳng chánh giác. Và ngài đã phát nguyện cúng dường và phát nguyện để làm được thân nam, để dễ tu những cái hạnh khổ hạnh ở trong rừng, hoặc là hạnh yểm ly, hoặc là hạnh độc cư. Và ngài đã thực hành suốt 20 a tăng kỳ, 100 ngày để kiếp để thành vị Phật tổ. Nói như vậy thì chúng ta thấy rằng trước đó thì đức Phật của chúng ta đó, mà khi chưa giác ngộ đó, là ngài có một kiếp ngài làm cái người em của một đức Phật. Và khi mà thấy cái vị sự vinh quang của anh của mình đó, thì ngài đã cúng dường một sắc giải để phát nguyện trở thành một vị Phật tổ. Khi có đức Phật chưa tăng chứng minh, thì cũng như vậy chúng ta thấy sự liên hồi của chúng ta rất là nhiều, không có thể nào đếm được. Cũng như chúng tôi nói vậy, một con số 1 với 100, một con số 20 với 140 con số 0 mà ngài đã thành tựu Phật tổ rồi, và chúng ta cũng chưa có giác ngộ giải thoát. Thì chúng ta cứ thấy đức Phật ngài nói như vậy đó, thì chúng ta thấy một cục đất, một cái quả địa cầu như vậy đó, mà chúng ta lấy đất chúng ta do thành hạt táo, mà chúng ta cứ cầm xuống đặt đây, nói đây là cha của tôi, đây là cha của cha tôi, và nói như vậy đó hết cái quả địa cầu này, nhưng mà chúng ta cũng không có tìm được cái người cha đầu tiên. Như vậy sự luân hồi của chúng ta đó là nó rất là khủng khiếp, có nghĩa là chúng ta không có thể nào mà tính đếm được. Và chúng ta cũng thấy một điều là khi mà chúng ta sanh ra làm người thì chúng ta có cha, có mẹ, có ông nội, có ông ngoại, bà ngoại, có cậu mợ, chú bác, cô dì, những người thân của chúng ta trong mỗi kiếp luân hồi, như là kiếp hiện tại này chúng ta đã có. Nhưng mà nói đây thì đức Phật ngài nói rằng cái vô thủy là luân hồi đó, vì chúng ta thấy đối với một vị Phật tổ đó là tu cái hạnh trí tuệ là 20 a tăng kỳ như vậy. Nhưng mà nếu những vị Phật tổ như là đức Phật Mát Trị Giá là tu cái hạnh đức tin đó là 40 a tăng kỳ, và có những vị Phật tổ tu hạnh tinh tấn là 80 a tăng kỳ. Nhưng mà chúng ta cũng vẫn thấy chư Phật đó đã được thành tựu như là đức Phật tổ Gautama với chúng ta, hay là sau cái thời gian nữa không lâu nữa có đức Phật tổ Mát Trị Giá, hoặc là sau đó có đức Phật tổ là vô ba cho nó bí, hoặc là chúa tự tại là ma vương, chúa thoát tự tại sẽ thành tự những vị Phật tổ, mà những vị này được là được thọ ký và thời gian thành tựu Phật tổ còn thời gian không có lâu. Và đối với chúng ta đó, là chúng ta đã trải qua chư Phật, trải qua cái nhiều cái vị Phật, mà chúng ta điển hình như là cái câu chuyện của Bồ Tát Xuất Mê Thá, khi mà được Đức Phật đi băng cá lá thọ ký đó, thì chư thiên và nhân loại xa thú là nếu mà không có gặp không có giác ngộ trong thời kỳ Đức Phật đi băng cá lá đó, thì sẽ giác ngộ thời kỳ Đức Phật Gotama. Và chúng ta thấy chư thiên và nhân loại đó là xa thú, có một vị Bồ Tát phát nguyện để thành tựu Phật tổ do Đức Phật hiện tại đó là tiên tri về tương lai, vì Đức Phật thành tựu Phật tổ trong cái thời kỳ, nhất là thời Đức Phật tổ Gotama chúng ta. Nhưng mà rồi chúng ta cứ tiếp tục tiếp diễn trong cái vòng luân hồi, chúng ta sanh lên mỗi kiếp làm người và chúng ta chết đi. Chúng ta thấy như điển hình đó, một cái quả địa cầu thì có 5 vị Phật, mà chúng ta thấy một vị Phật tổ ra đời thì rất là lâu quý vị. Ví dụ chúng ta nghe Đức Phật Mát Trị Giá sau này ra đời đó, là cái tuổi thọ là người hiện tại của Đức Phật Gotama đó, Phật pháp tồn tại đến 5.000 năm. và cứ 100 năm thì giảm một tuổi, giảm kiếp con người còn 10 tuổi. Và khi 10 tuổi để con người có một cái tuổi kiếp đao binh, là con người là với cái ác tâm đó, họ tàn sát lẫn nhau. Và một số người đó họ tu đó, là cái số người đó đó, họ sợ cái sự mà giết ngay chốc lẫn nhau đó, họ mới lên trên núi. Và khi lên trên núi như vậy đó thì 7 bữa họ nhớ nhà. Và những người ở dưới cái thành thị này họ tàn sát lẫn nhau, gọi là nằm chết ngổn ngang như vậy đó. Thì những người kia họ nhớ nhà thì họ đi xuống, khi mà họ đi xuống thì thấy rất là thưa thớt. Lâu lâu mới gặp được một người, và khi gặp như vậy đó họ mừng với nhau, họ ôm với nhau, và họ mừng với nhau là bạn còn sống. Và lúc bây giờ họ giữ giới. Giữ giới thì cái người cha lúc bây giờ 10 tuổi, nhưng mà đứa con là 20 tuổi, đứa cháu là 40 tuổi. Họ tiếp tục giữ giới, không sát sanh, rồi không trộm cắp, không tà dâm, không nói giới, không uống rượu. Và cái tuổi thọ là người đến tăng lên, bắt đầu tăng lên đến 84.000 tuổi. Thì khi tăng lên 84.000 tuổi đó, thì cái thời kỳ đó thì mọi người bắt đầu là không có giữ những hạnh giới nữa, và cái tuổi thọ là người giảm xuống đến 80 tuổi. Thì Đức Phật Mét Giá từ cung trời đấu xuất thì ngài sẽ được chư thiên phạm thiên thỉnh ngài lâm phàm, và cái kiếp cuối cùng để ngài thành tựu vị Phật tổ. Thì quý vị thấy một cái thời kỳ một Đức Phật á, từ Đức Phật Mét Giá cho tới Đức Phật Gotama của chúng ta, thì cái thời gian cũng rất là lâu. Và chúng ta cũng nghe những cái hình ảnh ví dụ như là thời kỳ của Đức Phật Cát Bút Xanh Thá đó, thì cái núi Quê Binh Lá đó là đi lên đi xuống như vậy đó cả năm trời, cả năm trời mới đi lên trên cái đỉnh núi đó đi xuống. Rồi khi mà tới thời kỳ Đức Phật mà Gotama của chúng ta đó thì đi lên đi xuống chỉ có một buổi thôi. Và chúng ta nghe Đức Phật ngài nói trong cũng trong kinh Tương Ưng đó, là cái thời kỳ của Đức Phật Kassapa đó là đi lên đi xuống là 6 tháng. Rồi cái thời kỳ của Đức Phật trước nữa đó là đi lên đi xuống cả năm vậy, cái núi Quê Minh Lá nó cao đến mức độ như vậy. Nhưng mà đến thời kỳ của Đức Phật Gotama chúng ta đó thì cái núi Quê Minh Lá nó cạn trở lại. Và chúng ta cũng thấy trong kinh nói đến cái thanh và sanh thú có nói đến cái quả địa cầu chúng ta có một vị Phật tổ đó, thì cái quả địa cầu chúng ta nó sẽ dày lên đó, một do từng là 16 cây số. Và một vị Phật như vậy đó đã xuất hiện, hai vị Phật, ba vị Phật, bốn vị Phật, năm vị Phật, mà chúng ta thấy Đức Phật Mét Giá ra đời nữa là cái quả địa cầu này có năm Đức Phật. Nhưng mà rồi chúng ta cũng thấy Đức Phật đó, Gotama ngày nói về cái thời gian mà ngày được thọ ký đó là trải qua 28 vị chánh biến tri. Mà chúng ta thấy một quả địa cầu như vậy đó thì có một hai vị Phật, hoặc là có địa cầu không có Đức Phật, có địa cầu như là cái địa cầu này có tất cả là năm vị Phật tổ. Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật này đã nói đến cái kiếp luân hồi của ngài trong những cái địa cầu kia, và ngài đã sanh qua cho đến cái địa cầu này và trải qua 28 vị Phật tổ như vậy á, thì thời gian nó rất là lâu. Và chúng ta biết rằng khi mà thời gian lâu như vậy đó thì có những chúng sanh đó mà ngài tuyên bố là đã từng làm cha làm mẹ, như là tôn giả Ca Lú Đa Dí và Tốt Kiếp đó, thì kể lại cái vị U Đa Dí mà Ngư Dốt này nè, có một kiếp đã làm cha của ngài. Mà trong kinh Bổn Sanh có kể lại cái kiếp đó là cái người này đó là muốn sinh con bò, mà kiếp đó thì ngài làm cái vị thừa tướng cho Đức Vua, cũng như vị tể tướng cho Đức Vua vậy. Nhưng mà nhà thì có hai con bò để cài ruộng, nhưng mà chết hết rồi con bò. Thì cái người cha mới nói với cái người con á, là muốn sinh Đức Vua một con bò. Thì lúc bây giờ á, thì cái người con á, là cái vị tể tướng của Đức Vua mới thấy rằng á, một con bò mà cũng đi sinh á, thì rất là ngại. Mới nói với cha mình á, là cha hãy tự vào sinh, tự cha vào trì sinh. Thì người con á, là tiền thân Đức Bồ Tát chúng ta mới nghĩ lại, nếu mà để cha ta vào mà cha ta không biết nói đó thì cũng không có được, nên mới đem cái người cha vào trong nghĩa địa, dựng những cái bó rơm lên, rồi nói đây là Đức Vua, đây là quần thần. Rồi cha nói lên cái bài kệ là cũng như là nhà tôi sống bằng nghề nông nghiệp, tôi có hai con bò, nhưng bây giờ đã chết hết một con bò, sinh là đại dương băng thí cho một con bò. Quý vị biết dạy 3 tháng trời như vậy đó, nhưng mà khi mà vô triều rồi đó thì cái người cha mới nói là hạ thần sống bằng nghề nông nghiệp, nhà hạ thần có hai con bò, bây giờ chết hết con bò rồi, còn con bò thì cho đại dương luôn. Thì lúc bây giờ Đức Vua đó là tiền thân của ngài Anuruddha, thì lúc bây giờ Đức Vua quay qua đó, là cái vị tể tướng nó cười, mới hỏi nhà Khanh có nhiều bò lắm sao mà cha Khanh đó là nói cha Khanh nói cho tổng con bò. Thì lúc bây giờ là cái vị Bồ Tát của chúng ta là cái vị tể tướng rất là thông minh mới nói rằng nhà thần có rất là nhiều bò, nhưng mà bò đó là do đại dương ban thì mới có nhiều. Thì cuối cùng Đức Vua nghe rất là đẹp mà đẹp dạ vừa lòng, nên Đức Vua đã cho 10 con bò cho cái người cha dẫn về để cày ruộng. Và Đức Phật ngày thì khi ngài thành tựu vô thượng chánh đẳng giác á, ngài ngài kể lại những cái kiếp á, không phải là ca lúa đại dí kiếp này mới ngu dốt, mà ngài kể lại cái kiếp nó có một kiếp làm cha ngài á, cũng ngu dốt. Và chúng ta thấy trong tiền thân á, thì chúng ta thấy có những kiếp như là Đệt Đa có kiếp nó làm cha của Đức Bồ Tát chúng ta, mà lúc bây giờ Đức Bồ Tát là có tên là Kumara. Bồ Tát khi mà sanh ra thì người mẹ rất là thương cái người cha, mà nở lòng mà chặt tay chặt chân của đứa con, mà vì cái những người giống như cái quan cái, mà vì thấy hoàng hậu thương cái đứa con trai mà Đức Vua lại sanh cái tâm ganh tị mà chặt tay chặt chân của đứa con. Chúng ta coi trong bổn sanh thì chúng ta thấy những câu chuyện như vậy đó, thì chúng ta mới thấy rằng luân hồi đó, thì Đức Phật ngày tuyên bố đó cũng có những kiếp đó. Có những kiếp đó là như là ngày xây quốc tá có những kiếp làm thầy của Đức Phật của chúng ta. Rồi có những kiếp đó thì tôn giả U Đa Dí làm cha của ngài. Có những kiếp đó thì Đệt Đa làm cha của ngài. Và chúng ta nghe những kiếp luân hồi mà ngài kể lại đó thì rất là nhiều, mà trong kinh bổn sanh đó, 500 mấy câu chuyện đó, và ngài kể lại những kiếp luân hồi. Có những kiếp đó ngài sanh làm người, có những kiếp ngài sanh làm người làm những cái nghề bà la môn, những vị thầy cúng. Rồi do có những kiếp ngài sanh làm những cái người đánh đàn. Mà chúng ta nghe cái câu chuyện mà Đức Phật ngài kể lại cái kiếp ngài là cái người đánh đàn thầy, rồi cuối cùng nhận cái người học trò là Đệt Đa, rồi cái người học trò lại phản bội. Trong lúc cái người thầy thì lớn tuổi rồi, thì cái người học trò tới xin học nghệ đó, thì Đức Bồ Tát này nhìn thấy là cái người này là cái người học trò phản phúc, mà cái tướng phản phúc. Nhưng mà vì là Đức Bồ Tát thương người mẹ, cái người này lại biết lấy lòng người mẹ, và người mẹ đã nói Đức Bồ Tát phải dạy cái nghề đàn cho cái người thanh niên này. Và lúc bây giờ cái vị thầy làm phải nghe lời mẹ của mình để dạy cái người học trò. Nhưng mà thời gian sau đó thì cái người học trò này biết được cái là cái người sư phụ của mình đánh đàn cho Đức Vua, và bây giờ cũng vào trong hoàng cung Đức Vua là xin đánh đàn. Thì lúc bây giờ Đức Vua mới trả giá cho cái người học trò đó 10 đồng thì cái người thầy là đến 70-80 đồng như vậy. Thì lúc bây giờ cái người học trò mới nói rằng cái tài nghệ của tôi có thể là còn hay hơn thầy của tôi nữa, mà tại sao chỉ trả được có 10 đồng mà trả thầy tôi tới 70-80 đồng. Nếu mà bây giờ đem thi thố đi, nếu mà tôi mà dính đàn mà không lại thầy tôi đó, thì đại dương trả 10 đồng tôi cũng đồng ý nữa. Thì lúc bây giờ đó đã gài thế cái vị thầy vào cái cuộc thi. Thì lúc bây giờ á, tiền thân của Đức Bồ Tát lúc bây giờ là ngày lúc bây giờ ngày già cả rồi á, thì ngày thì thấy cái tài nghệ của ngày vẫn chậm lục, nên ngày mới biết rằng thế nào cũng phải thương cái người học trò trước đám đông. Thì lúc bây giờ á, là cái người thầy mới đi vào rừng tính tự giận, mà đi tới đi lui hoài tính tự giận mà cũng không có nổi tự giận. Rồi cuối cùng á, thì Thiên Chủ Đức Thích á, mới thấy được cái sự lo âu của cái người đánh đàn. Thiên Chủ Đức Thích mới hiện xuống, mới hỏi sao mà ông cứ đi tới đi lui chỗ này hoài vậy. Thì ông mới kể là cái chuyện mà gặp người học trò phản phúc, bây giờ đòi thi thố tài năng giữa Đức Vua và quần thần như vậy, giữa quần chúng vậy á, thì tôi sợ mất mặt, bây giờ tôi già cả rồi, tôi đánh đàn sao lại cái người thanh niên trẻ mà học nghệ với tôi thời gian lâu. Cuối cùng á, thì Thiên Chủ Đức Thích mới nói được rồi, thôi bây giờ ngài cứ đánh đàn đi. Tới lúc đó ngài bước một dây đàn, nhưng mà đàn nó vẫn phát âm thanh kỳ diệu và hay, rất là hay. Mà bước một dây đàn rồi cũng nghe âm thanh đầy đủ, bước hai dây đàn, ba dây đàn, chỉ còn một dây đàn mà vẫn đánh nghe hay. Cuối cùng thì cái vị thầy đó đã biết được Thiên Chủ Đức Thích có lòng giúp đỡ rồi, nên lúc mà thi thố tài năng với cái người học trò đó thì đàn một hồi thì cái vị thầy bước một sợi dây, nhưng mà đánh đàn nó vẫn hay hơn nữa. Rồi bước hai sợi, bước ba sợi, bước bốn sợi còn là một sợi thôi, nhưng mà đánh đàn vẫn hay. Cuối cùng á, quần chúng á là tán thưởng, họ quăng bông hoa, họ vỗ tay quá trình. Mà trong khi cái người học trò đó hễ mà bứt cái dây á rồi đờn không có ra gì á, bứt hai dây là coi như là còn tệ hại nữa. Rồi cuối cùng á thì người ta mới lấy cây lấy đồ phan cái người học trò phản phúc, mà tại sao mà lại có cái tâm mà ganh tị với thầy như vậy. Thì đó lúc bây giờ Đức Phật mới kể lại cái kiếp đó là Đệt Đa là cái người học trò học đánh đàn mà cũng phản phúc, làm cho vị thầy là tiền thân của ngài lúc bây giờ ngài già cả, thì ngài cũng khổ vì cái người học trò phản phúc. Thì chúng ta thấy rằng á, khi mà ngài thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác á, ngài kể lại những kiếp kiếp luân hồi đó, thì chúng ta biết á, cái sự luân hồi của chúng ta đó nó không phải là ngẫu nhiên, mà trong kinh á, nhất là trong kinh Tương Ưng cái hay là trong kinh Tường Bộ á, kinh Đại Bổn có nói đó, có nghĩa là cái giáo lý thập nhị nhân duyên đó, vô minh hành thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ hữu. Và trong cái giáo lý thập nhị dương khởi đó có nói đến hai cái mốc đó, có nghĩa là hai cái mốc gọi là hai cái mối nối đó, có nghĩa là chúng sanh dạy chết khổ sầu cũng do tứ lậu dẫn đầu là vô minh, hay là nếu mà hai gốc mặt tâm á, luân hồi ba cõi luôn nằm ở đâu, cái gốc quá khứ á, là vô minh, cái gốc hiện tại là ái. Bởi vì chúng ta thấy ở trong đây á, nói rằng vô thủy là luân hồi này, các tỳ kheo khởi điểm không thể nào đối diện với sự lưu chuyển của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tha mái thế được. Bởi vì chúng ta bị vô minh á, bởi vì chúng ta thấy trong giáo lý thập nhị nhân duyên á, vô minh mà hành á, là cái nhân quá khứ, tức là cái quả hiện tại, thức á, rồi nó sẽ vào trong thai bào mà chúng ta gọi là nghiệp thức, nó có sanh ra cái quả thức đi tái sanh, rồi 19 cái thứ thức đi tục sinh đó là cái bất ý sanh thí đó, khi mà chúng ta tục sinh vào thai bào đó thì tự động hình thành danh sắc, đó là hình thành ra thân, thân của chúng ta 28 sắc pháp, tâm chúng ta là 32 tâm quả, những cái tâm nhãn thức, nghĩa thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức là những cái tâm quả. Và khi nó hình thành cái danh sắc rồi đó, nó có hình thành lục nhập. Lục nhập là hình thành sáu cái nội tứ của chúng ta, như là con mắt, lỗ mũi, miệng, rồi cái lỗ tai, rồi thân của chúng ta, rồi cái tâm của chúng ta. Như vậy đó, thì lục nhập đó là sáu cái nội xứ, nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ và ý xứ. Sáu cái nội xứ này á, thì khi mà có mắt á, thì sẽ có cái ngoại xứ là có đối cái sắc đối diện đó, đó là các cái cảnh sắc là đập vào mắt của chúng ta. Nên nó từ nhãn xứ á, thì mới có sắc xứ, từ nhĩ xứ mới có thinh xứ, từ tỷ xứ mới có khí xứ, từ cái miệng chúng ta là thiệt xứ mới có vị xứ, từ cái thân chúng ta mà có cái xúc xứ, từ cái ý chúng ta có pháp xứ. Như vậy á, thì lục nhập á, duyên cho lục xúc, mà từ á, căn và cảnh á, thì nó sẽ hai cái đó va chạm nhau, thì nó sẽ có nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc. Nên từng người chúng ta thấy thật nhị nhân duyên mới nói rằng do vô minh và hành là nhân quá khứ mới tạo ra cái quả thức là hiện tại, thức mới duyên cho danh sắc, danh sắc mới liên cho dục lực nhập, lực nhập mới duyên cho lực xúc, lực xúc mới duyên cho lực thọ. Thì chúng ta thấy đó, từ con mắt chúng ta được gọi là nhãn thọ, cái lỗ tai chúng ta được gọi là nhĩ thọ, lỗ mũi chúng ta gọi là tỷ thọ, miệng chúng ta gọi là thiệt thọ, thân chúng ta gọi là thân thọ, ý chúng ta gọi là ý thọ. Và từ thọ đó nó duyên cho mắt thì duyên cho sắc ái, tai thì duyên cho thinh ái, mũi thì hương duyên cho khí ái, miệng thì duyên cho vị ái, thân thì duyên cho sức ái, ý thì duyên cho pháp ái. Và như vậy chúng ta thấy vô minh là cái nhân quá khứ, ái là cái gốc hiện tại. Từ thọ mà duyên cho ái đó là chúng ta tạo nên cái nhân hiện tại. Nên thường thường chúng ta thấy khi mà ái có thì nó sẽ có hình thành tứ thủ. Tứ thủ như là dục thủ, chiến thủ, giới cấm thủ và ngã chấp thủ. Mẹ thủ có thì nó duyên cho hữu, là tam hữu, dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu. Khi mà tam hữu có thì sẽ có tứ sanh. Chúng ta sẽ sanh vào noãn sanh là sanh vào đẻ trứng, thai sanh là sanh vào giả con, thấp sanh là sanh xuống dưới chỗ nước, bùn, đất, ẩm thấp. Quá sanh là như là sanh được cõi trời, ma quỷ, phạm thiên, ngã quỷ, rồi đó là quá sanh. Như vậy thì chúng ta thấy sanh ra thì sẽ có già, đau và chết. Nên trong cái bộ quá khứ Samvita có nói rằng bất cứ loại sanh nào khi sanh ra cũng có, vì có sanh có bao nhiêu nỗi khổ. Chúng ta khổ sanh ra là khổ già, khổ bệnh, khổ chết, khổ người thương phải xa, khổ người ghét phải gần. Và khổ nữa là khổ ngũ thủ uẩn, đó là năm cái uẩn mà chúng ta chắc chặt. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật này nói cái luân hồi chúng ta đó là do hai cái gốc, đó là cái gốc quá khứ là vô minh, cái gốc hiện tại là ái. Mà khi có ái thì có thủ, hữu, vô minh mà hành, là những cái nhân nhân đầy đủ. Bởi chúng ta thấy năm nhân quá khứ lớn thai, năm nhân quá khứ là gì? Cái mình nói vô minh mà hành đó, nhưng mà nó cũng vẫn có ái, thủ và hữu ở trong đó. Cũng như là nghiệp luân hồi là hữu và hành là nghiệp luân hồi. Thì lúc bây giờ mình có cái sự luân hồi á, thì vô minh và hành á, thì nó sẽ có hữu, hữu ái và thủ trong đó nữa, thì chúng ta mới đưa ra là cái cõi dục hữu hay sắc hữu vô sắc hữu. Mà chúng ta sanh vào cõi dục đó, thì nó cũng có đủ năm nhân này: ái, thủ, hữu, vô minh và hành. Khi mà chúng ta có năm cái nhân quá khứ rồi đó, chúng ta sẽ có năm cái quả hiện tại, đó là thức, danh, sắc, lục, nhập, xúc, thọ. Đó là năm cái quả hiện tại. Và khi năm cái quả hiện tại này có đó, thì nó sẽ, chúng ta không có bứt được, không bẻ được đó, thì nó có năm nhân hiện tại nữa. Và khi mà thọ nó duyên cho ái đó, đó là nhân hiện tại. Ái nó có thủ đó, là nhân hiện tại. Thủ đó, nó có hữu, đó là nghiệp hữu. Nó có hành động của chúng ta, thân khẩu ý hành của chúng ta, nó là hành nữa. Rồi lúc bây giờ chúng ta sẽ có cái vô minh tiếp tục. Bởi vì khi mà chúng ta thấy có thọ, có ái, có thủ, có hữu, thì có vô minh và hành ở trong đó. Như vậy là năm cái nhân hiện tại này tiếp tục có đưa đến năm cái quả tương lai, cũng có thức, danh, sắc, lục, nhập, là từ cái thọ duyên cho, từ cái hữu, hữu là cái thủ duyên cho hữu đó. Nghiệp hữu nó sẽ hình thành dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu nữa. Thì cái lúc mà hữu như vậy á, thì chúng ta cũng có năm cái quả hiện tại nữa. Chúng ta cũng có thức, danh, sắc, lục, nhập, xúc, thọ, đó là chúng ta sanh ra cái kiếp làm người hay chư thiên. Thì chúng ta cũng có năm cái quả hiện tại nữa. Như vậy á, thì chúng ta thấy rằng á, vô thủy luân hồi đó, mình muốn nói đến cái sự luân hồi chúng ta đó, là do cái bánh xe vòng tròn của cái nghiệp tiền não luân hồi, nghiệp luân hồi và quả luân hồi này, nó cứ tiếp tục vận hành. Nó không có phải là thượng đế thần linh, không có phải là mẹ sanh mẹ độ, hay là cậu tài cậu quý độ mạng, hay là chúa tiên chúa ngọc quan âm độ mạng, không phải. Mà chính đó, là chúng ta bị cái nghiệp vô minh và tham ái, mà chúng ta gọi chung là phiền não vô tận đó. Bởi vì cái phiền não này là vô tận thật sự, vì nó đưa đẩy chúng ta luân hồi không biết bao nhiêu rồi, cho đến khi nào đó mà chúng ta đắc chứng được đạo quả tu đầu nhờn, thì chúng ta mới biết được minh nó sanh, vô minh nó diệt một phần, minh sanh một phần, vô minh diệt một phần, ái diệt một phần, và vị đó mới thấy được với cái niết bàn là thanh tịnh đoạn trừ đó. Vị đó biết được cái phiền não đã đoạn trừ, phiền não còn dư sót, đạo đã sắc trừ, vã khinh an sắc trừ, niết bàn là thanh tịnh sắc trừ. Thì lúc bây giờ vị đó thành vị thánh tu đầu nhờn á, thì vị đó biết rằng mình luân hồi không quá 7 lần nữa. Thì như vậy chúng ta thấy rằng đó, còn bản thân chúng ta chưa có đắc được đạo quả đó, thì chúng ta không thể nào biết được, không thể nào biết được cái sự luân hồi này nó tới bao nhiêu nữa. Nên nhiều khi chúng ta nghe tôn giả Kassapa có một lần nó ngồi quan sát bầy kiến, từ cái kiếp này đến kiếp này, thì từ trăm ngàn năm nhiều thành kiếp gì quả kiếp mà nó tiếp tục làm kiến, có nghĩa là những cái vật thực gì á, những con kiến nó ăn á, những cái tham ái á, rồi nó cứ cuối cùng nó hình thành trong cái đời sống tương lai, cứ tiếp tục sanh làm kiến. Mà chúng ta nghĩ rằng á, cái loài kiến đó tại sao nó sanh làm kiến hoài, có phải thượng đế thần linh bắt nó sanh làm kiến không? Không phải quý vị, do cái nghiệp tham ái, có nghĩa là nó ăn cái vật thực gì nó ưa thích, rồi nó có những cái tư tưởng á, y như vậy. Nên thường thường quý vị thấy ngu hành giả và cẩu hành giả trong kinh á, hai cái vị này là người, nhưng mà tu cái hạnh con chó đó, dưới tôi có hành con bò, một người ăn như con chó, nằm như con chó, quay nghi y như con chó, mà sinh hoạt y như con chó. Thì Đức Phật nói rằng nếu người nào có cái tà kiến đó nghĩ rằng mình sinh mình tôi có hành con chó như vậy mà được sanh gì cõi trời, Đức Phật thì tuyên bố sẽ rơi vào địa ngục. Nhưng mà nếu người nào y chang cái hành con bò con chó vậy đó, thì kiếp sau sẽ được làm chó làm bò. Thì chúng ta thấy tại sao mà Đức Phật ngài nói như vậy, do cái kiến, do hay là do cái chánh chánh kiến đó, và chánh tư duy nó thuộc về tuệ phần. Mà cái người này có cái tà kiến và tà tư duy, nên nghĩ rằng cái người tu á, có hạnh con bò như vậy được sanh được ở trời. Nhưng mà Đức Phật ngài tuyên bố người nào tu có hạnh con bò, tư tưởng giống con bò, ăn uống sinh hoạt y như con bò đó, thì chết sẽ được sanh làm bò. Nhưng mà nếu ai nghĩ rằng do cái hạnh này mà sanh được ở trời đó, thì phải đọa vào địa ngục. Thì chúng ta thấy một là súc sanh, nếu mà sanh làm bò là súc sanh, sanh làm chó là súc sanh, nhưng mà sanh vào với cái tà kiến đó, thì rơi vào địa ngục, đó là do cái tà kiến đó, thì nó sẽ là quá sanh, rơi vào cái địa ngục chịu khổ. Như vậy đó, là chúng ta chứng minh đó, những thứ sanh mà sanh làm kiến, sanh làm chồn hay là sanh làm chó đó, là do cái đời sống, cái tham ái hay là cái sự ái ưa thích cái hạnh tu tà vậy này, và chấp thủ những cái hạnh tu giới cấm thủ này, và chính vì như vậy đó nên họ mới đưa đến cái nghiệp thủ, thủ nó đưa đến cái nghiệp thủ là cái sanh thủ, và trong tương lai sẽ giống y chang như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật ngài nói đến cái sự vô minh che đậy và tham ái trói buộc đó, là chúng sanh nó trong đời này hình thành đó, bởi vì Đức Phật ngài tuyên bố là người chúng ta đó có nhiều cái quan điểm, nhiều cái hình thức chấp chặt sai lầm, và do cái nhiều cái hình thức chấp chặt sai lầm đó nên có cái sự chấp trượng, chấp kiếm, chấp gậy, chấp tranh đấu, chấp khẩu chiến, mà chúng ta thấy điển hình như là cái bài kinh Đế Thích Sở Vấn đó. Đức Đức là Đế Thích hỏi tại sao là những cái loài già Atula vợ to đó muốn sự an vui nhưng mà họ không có được an vui. Thì Đức Phật này trả lời là những vợ to đó là vì do tục sinh đó, cái tâm sân, rồi khi mà họ sanh ra là không có được gần được thiện trí đức, nên cuối cùng họ sanh ra họ họ cứ đánh chém với nhau tối ngày như vậy đó, không có gặp được cái bậc thiện trí đức khuyên họ, nên họ vì không có ai khuyên họ nên cái tâm hận thù, cái sự mà hiềm hận của họ đó, cái sự mà trái ý nghịch lòng mà trong đời mà họ nhìn mắt nhìn thấy người ta nghe đó, khiến cho họ cái tâm tọa hung tàn bạo ngược. Nên thường thường quý vị thấy là người của chúng ta đó mà tâm sân đó là do mình gặp cái đối ngại tướng, đó là mình gặp những cái chuyện nghịch lòng trái ý của mình, do đời trước mình đa sân, gặp cảnh không vừa lòng, rồi không khéo phát ý. Thì chúng ta sẽ có những cái sân tiếp tục liên tục và cái tánh tình nóng nảy của chúng ta nó không có hạn chế được. Còn nếu mà chúng ta kiếp trước mà chúng ta tục sinh là cái người đa tham, gặp cái cảnh tốt, gặp cái tỉnh tướng, rồi không khéo tác ý, thì chúng ta sanh ra đời này gặp cái chuyện vừa lòng là đẹp ý, thì cái tham nó sanh khởi triền miên, và chính cái tham ái nó được hình thành nên cái tánh tham, cái tánh sân, cái tánh si. Tánh si là người đó sanh ra đó là cái tâm nó phóng túng phan điên hoặc là mê mờ tâm tối, đời này không có chịu học Phật pháp, không có bậc thiện trí thức, không có coi kinh sách, không có khéo phát ý đến lời dạy của các bậc thánh hiền, nên cái người này có cái tánh si nó bao trùm, và người này không có thích gần gũi những cái bậc thiện trí thức để nghe kinh, để học kệ, để nghe giáo lý, để hiểu rõ cái sự khổ, sự nguyên nhân khổ và con đường đến sự diệt khổ. Họ không có như vậy, nên chính vì như vậy nên họ có cái tánh si. Bởi chúng ta thấy tánh tham, tánh sân, tánh si, tánh tính, tánh tầm, tánh giác đó, là những cái tánh của chúng sanh, mà đối với một cái vị Phật tổ thì biết được cái căn tánh của chúng sanh, hay là biết được các cái quyền của chúng sanh, như là tính quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền. Nên Đức Phật ngày có cái quyền liệt thắng trí, vì ngày biết được các quyền của chúng sanh, hoặc là cái tùy miên trí, là biết được cái tham tùy miên của chúng sanh, hoặc là sân tùy miên, hoặc là si mê tùy miên, hoặc là tà kiến tùy miên, là những cái pháp mà ngủ ngầm trong tâm của chúng sanh đó. Thì Đức Phật ngày biết được chúng sanh này đã bị luân hồi và luân hồi rất là lâu, và chịu khổ, chịu sự thống khổ ở trong các loài. Chúng ta thấy như là loài giả can đó, hay là chúng ta có lúc nào chúng ta coi những loài chuột trù nó không có mắt á, mà nó đi đâu nó cắn đi với nhau, nó đi đâu á thì con chuột cái đó nó tiết ra những cái dịch của nó đó, những cái chất hơi mùi của nó, thì những con chuột nó cứ đi theo cái đường đó thôi. Có những lúc mình coi như vậy đó, thì nếu mà mình có cái tức mạng minh hay là cái sanh tử trí, mình thấy những chúng sanh này đó là do những cái tà kiến hoặc là do những cái ác nghiệp mà họ tiếp tục sanh lành những cái loài mà sanh trong bóng tối rồi chết trong bóng tối, mà Đức Phật ngày thường nói có những loài đó sanh trong bóng tối rồi chết trong bóng tối, có những loài sanh trong bóng tối và chết ngoài ánh sáng, có nhiều loài sanh trong ánh sáng và chết ngoài bóng tối, từ sanh trong ngoài bóng sáng mà chết trong bóng tối, hoặc là có những loài sanh trong bóng sáng và chết trong bóng sáng. Thì có những chúng sanh nó sanh ra từ những cái loài những cái con cá thúi, như là những con dòi tử đó, nó sanh ở trong nó ăn nó rút đó, nhưng mà lúc mà khô cái xác đó rồi nó chết, thì nó bị nắng rồi nó chết, nó lăn ra đất, nó bị sự nắng của đất mà rồi nó chết, hoặc là nó bị những cái con chim đó là nó rút rỉa những con dòi đó ra ngoài nó ăn, thì chúng ta thấy những con đó nó sanh nó từ trong bóng tối là trong những cái xác chết túi, nhưng mà nó lại bị những con vật này kia nó rút nó ra ngoài bóng sáng và nó chết. Như vậy thì rất là nhiều những cái loài mà Đức Phật ngày đã thấy những chúng sanh này chịu đau khổ, nhất là những chúng sanh trong những cái hàng địa ngục, xuất sanh, ngạ quỷ, Atula, mà chúng ta thấy những cái loài đó, Đức Phật ngày nói những cái loài mà sanh trong địa ngục chịu khổ đau kinh khủng đó, chúng ta nghe như tôn giả Đeo Quát Phá sanh vào địa ngục mà có một cái cây cọc trụ đó đâm từ đỉnh đầu mà xuống dưới cái hậu môn, đâm từ bên lỗ tai bên này qua tới lỗ tai bên kia, phải đâm là cái cây trụ đâm dính xuống cái nền sắt, chịu sự thống khổ đau đớn cực kịch liệt đó mà suốt một kiếp trái đất. Chúng ta nghe Đức Phật ngài nói tôn giả Devarata vậy chỉ đọa một kiếp trái đất như vậy đó, thì chúng ta mới thấy rằng cái sự khổ đau mà chịu một kiếp trái đất từ lúc mà trái đất thành hình cho đến khi trái đất hoại đi đó, thì chúng ta thấy như là quả địa cầu này có những nhà khoa học họ nói được 10 tỷ năm hoặc là 20-30 tỷ năm gì đó, nhưng mà thật sự đó thì chỉ tính toán với cái nhà khoa học ước lượng như vậy thôi. Nhưng mà đối với Đức Phật đó, thì cái quả địa cầu này có 5 Đức Phật ra đời, và từng tự một Đức Phật ra đời thì rất là lâu, thời gian rất là lâu, và giáo pháp tồn tại cho đến giáo pháp không còn nữa, thì một vị Phật tổ khác được chư thiên phạm thiên thỉnh lâm phàm và quán cha quán mẹ quán châu quán dòng quán tử thọ quán thời kỳ để rồi sẽ nhận lời lâm phàm để thành tựu Phật tổ. Mà mỗi vị Phật tổ ra đời và tịch diệt đi là một thời gian rất là lâu như vậy, nhưng mà chúng sanh nó vẫn luân hồi từ từ cái một Đức Phật này đến một Đức Phật kia. Thời gian luân hồi như vậy thì chúng ta mỗi kiếp luân hồi phải có cha có mẹ, và chúng ta mà nếu có cha có mẹ nhiều như vậy đó, thì trong kinh để lại là một kiếp luân hồi của chúng ta, một A Tăng Kỳ được ví dụ như một hộp hạt cải cao 16 cây số ngang 16 cây số, 100 năm có một vị chư thiên lấy một hạt cải mà lấy hết một hộp hạt cải như vậy là một A Tăng Kỳ. Hay là chúng ta nghe nó là một hộp hạt cát cũng cao 16 gia tuần như vậy, ngang 16 gia tuần, 100 năm có vị chư thiên lấy đi một hộp cát, hoặc là một mảnh đá cao 16 gia tuần, ngang 16 gia tuần, 100 năm có vị chư thiên lấy mảnh lụa lao trên tảng đá đó mà lao mòn một tảng đá như vậy là một A Tăng Kỳ. Và chúng ta đã luân hồi không biết bao nhiêu A Tăng Kỳ, dù Đức Phật ngài đã tu 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp và được thọ ký để thành Phật, hay là suốt thời gian ngài phải tu 20 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp, trải qua 28 vị chánh biến tri, rồi 12.000 vị chánh biến tri và 500.000 vị chánh biến tri để thành tựu vị Phật tổ tu hạnh trí tuệ. Nhưng mà rồi thời gian dù lâu như vậy nhưng mà Đức Phật thì cũng đã giác ngộ rồi, và chúng ta đó thì còn tiếp diễn luân hồi triền miên trong cái bể khổ sông mê, và không biết cho đến lúc nào mà chúng ta mới chấm dứt được cái sự luân hồi này. Như vậy thì chúng ta thấy đối với chúng ta, hay là đối với chúng sanh đó, thì đều là hình chung cũng vào cũng thai sanh, là vào cái dạ con. Thấp sanh á là sanh xuống dưới ở nước ẩm thấp, loãng sanh á là sanh vào cái dạng đẻ trứng, quá sanh á là sanh vào ma quỷ chư thiên phạm thiên. Thì chúng ta thấy cũng như là câu chuyện vị Tỳ Khưu Ni á, mà từ cái kiếp nhớ được 7 kiếp á, là cái kiếp đầu tiên là con gà mái, rồi á là bên hông chùa đó nhờ nghe kinh mới sanh làm người con gái. Từ con gà người con gái đó đi vào trong nhà vệ sinh đó, nhìn thấy cái đề mục 132 lễ trược, vị này quán xét mà sanh lên phạm thiên, từ phạm thiên bị này ngoại thiền sanh xuống hết tuổi thọ, sanh xuống làm người, một chàng thanh niên đẹp trai và giăng díu với nhiều người phụ nữ phạm tội tà dâm mới sanh làm vào địa ngục, từ địa ngục mới chết mới sanh làm con heo nái. Từ con heo nái bên thông nhờ nghe kinh mới được sanh làm người con gái. Ngày hôm nay người con gái này chuẩn bị bước lên kiệu hoa, gặp chư vị Tỳ Khưu mới các ngài có túc mạng minh sanh tử trí mới thấy được con heo bây giờ sanh lên làm người con gái này, mới nói rằng kỳ diệu thai con heo nái bây giờ được sanh lên rồi. Thì cô này khi nghe được như vậy đó, thì cổ nhớ được 7 kiếp, nhớ được 7 kiếp là kiếp đầu tiên cổ là con heo nái, cho đến cái kiếp vừa rồi là con kiếp đầu tiên là con gà mái, kiếp vừa rồi là con heo nái, bây giờ được sanh lên làm người con gái chuẩn bị bước lên kiệu hoa. Và vị này khi mà cái người con gái này thấy cái sự luân hồi khổ lụy, kiếp sanh làm gà, làm heo, làm người phụ nữ, rồi rơi vào địa ngục, sanh về cõi trời, sanh làm người đẹp trai, thì cũng thấy nhàm chán mà đã xin cái người chồng của mình, vị hôn phu của mình để được xuất gia, và thời gian đã chứng đắc đạo quả A-la-hán và nhớ được 14 kiếp kể trong kinh Pháp Cú. Và chúng ta thấy vị này kể qua những kiếp sanh qua xứ Bá Thanh Tá, rồi sanh qua cái cảng Xuất Bát Xá, rồi kể là những cái kiếp luân hồi của mình nhiều như vậy. Thì quý vị thấy một cái thời gian mà mình nhớ được 7 kiếp là một cái thời gian ngắn, còn cái thời gian mà luân hồi của mình thì nó là dài khủng khiếp, rất là khủng khiếp quý vị. Chính vì như vậy nên Đức Thế Tôn người nói rằng chúng ta chịu đựng khổ đó, bởi vì chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta thấy như những người châu Phi, những người Cameroon hoặc là những người Nigeria rồi đó, họ sanh ra làm người mà họ chịu những cái bệnh hoạn, nếu không có uống mà họ phải uống những cái dũng nước trâu bò nào uống, mà họ uống trong đó. Mà chúng ta thấy những cái nhà tài trợ quốc tế, những cái vị Liên Hiệp Quốc, những cái chữ thập đỏ Liên Hiệp Quốc đã đem những cái giàn khoan hiện đại mà khoan tới đâu á thì lúc á thì nước nó biến mất tới đó, và những cái người đó phải đành uống những cái loại nước mà tâu bò, những cái nước mà nó còn đọng lại trên những cái ao tù mà họ phải uống, mất vệ sinh như vậy nhưng mà họ phải uống, rồi họ sanh ra nhiều cái chứng bệnh. Mà chúng ta nay là chúng ta có những cái nền thông tin văn hóa, khoa học kỹ thuật, những cái nền thông tin hiện đại giúp chúng ta có thể coi được những cái hình ảnh những người đói khổ bị những cái chứng bệnh, hoặc là chúng ta nghe nghe những cái thông tin đó, hoặc là chúng ta thấy những cái hình ảnh những người chờ, họ sanh ra làm người bệnh, cái đầu to, cái bụng to mà tay chân thì nhỏ xíu, ốm tông ốm teo như vậy, chúng ta thấy những hình ảnh chịu khổ như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta là người sanh vào những cái xứ sở như vậy đó thì chúng ta không thể nào tránh khỏi những cái nỗi khổ đó, bởi vì chúng ta thấy sanh ra một cái trên cái địa cầu này đó, có những lúc mà chúng ta sanh qua những cái vùng mà những cái sa mạc như là Sahara rồi đó, quý vị nghe nói là 5-6 năm mà chưa có mưa một lần, những cái loài thú đó chờ buổi sáng ra đi uống nước từ những cái cây xương rồng, nó tụ lại những cái không khí lạnh, những cái xương buổi sáng nó tụ lại đó, là những cái con cắt kè, những con kỳ nhông, những cái con rắn đồ nó cũng đi tìm đồ ăn, những con vật đi tìm lợi uống, thì con những cái loài khác đi tìm đồ ăn ăn những cái con vật đó. Thì chúng ta nhìn thấy những cái hình ảnh trên những cái màn ảnh TV mà chúng ta coi được, do các cái người đi quay phim, các người đi tìm những cái tin tức thế giới những loài động vật mà cho chúng ta coi đó, thì chúng ta cũng cảm nhận được những cái loài đó sống ở đó nó rất là khổ, nó phải chịu sức nóng, nó phải chung với cát, nó hoặc là trốn kẻ thù, nó phải chung với cát, nó lưỡi với cát. Thì nếu mà chúng ta là người mà phải tái sanh làm những cái loài như vậy đó thì chúng ta rất là khổ. Thì chúng ta thấy như Đức Phật ngày thành tựu Phật quả, ngày có những kiếp ngày cũng kể là những kiếp ngày làm bò, mà chúng tôi cũng kể rồi đó, quý vị thấy con kiếp đó Đức Phật làm con bò. Trong bụng luân hồi người chưa giác ngộ người làm con bò, Tôn giả ăn đá làm con bò em. Thì lúc bấy giờ con heo á được người ta cho ăn và cho ngủ trong nhà, cho ăn uống tắm rửa, trong khi hai con bò thì ngủ ngoài cây rơm, ăn thì ăn rơm, cày bừa kéo xe. Thì con bò em mới nói với con bò anh á, là tại sao người chủ lại không công bằng, mình làm khổ như vậy mà lại cho mình ăn rơm, trong khi con heo nái á, con heo á thì nó lại được ăn sung sướng như vậy. Thì cái con bò anh mới nói với con bò em mà con heo này nó sẽ bị làm thịt vì nó sống mà nó không có lợi ích cho chủ đó, còn mình á thì tuy rằng mình á là làm con bò ăn rơm, ngủ mà cây rơm như vậy, nhưng mà mình làm lợi ích cho ông chủ, cho gia đình á thì họ không giết mình, và trong khi người ta nuôi con heo đó thì chỉ để ăn thịt mà thôi. Thì cái thời gian á thì đám cưới, cái cô con gái trong nhà đó đã giết con heo, thì lúc bây giờ con bò anh nó mới nói với con bò em thấy không, con bò con heo nó không có làm lợi ích cho gia đình này, nó chỉ là con heo thích ngủ ham ăn thôi, muôn đời tiếp tục bán thân làm hàng. Người ngu thích ngủ ham ăn, muôn đời tiếp tục mà tới căn luân hồi. Và con bò nó mới nói với con bò em á là mình làm lợi ích á thì người chủ á không nỡ giết mình. Mà chúng ta thấy điển hình như là những người họ nuôi bò mà bò bệnh đó, họ cũng săn sóc con bò, nhưng con heo đó thì họ lại không, con heo họ nuôi chỉ lấy thịt thôi, mà nếu nó bệnh thì người ta làm thịt nó luôn. Thì chúng ta thấy hình ảnh đó đó, và mỗi kiếp mà chúng ta sanh làm những cái loài tùy theo cái nghiệp lực chúng ta, tùy theo cái sự tinh tấn nỗ lực hoặc là sự lì biếng của chúng ta, là chúng ta có thể tái sanh làm những con heo mà ăn rồi nằm người ta làm thịt thôi. Rồi có những lúc mà chúng ta cũng tái sanh những loài thú nhưng mà sanh làm bò, là chúng ta có thể kéo xe, kéo cài, kéo đồ, người ta không nỡ giết mình vì mình làm sống có lợi ích cho cái người đó. Thì chúng ta thấy Đức Phật ngày khi ngày thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác á, ngày kể lại những cái kiếp luân hồi như vậy đó, thì có những kiếp đó, cha của chúng ta là không phải là con người, cha chúng ta là những con bò đực, mẹ chúng ta là những con bò cái, hoặc là cha chúng ta là những con heo đực, mẹ chúng ta là những con heo cái, hoặc là cha chúng ta là những con chó, con giả can đực, mẹ chúng ta là những con giả can cái. Nhưng mà ở đây thì chúng ta thấy Đức Phật ngày nói lên đó, dù là cái địa đại này chúng ta dò thành cục đất nhỏ nhỏ như hạt táo, mà chúng ta tầm từ cục nó, đây là cha tôi, đây là cha của cha tôi, mà cứ nói như vậy đó cho đến hết cái đất ở địa đại này, nhưng mà chúng ta cũng không tìm được người cha đầu tiên, bởi vì kiếp luân hồi chúng ta là vô cùng nhiều và chúng ta không thể nào tính được. Và chúng ta đã học những cái bài kinh trước đó, có những ảnh thí dụ đó, ví dụ như một cái dòng một cái chỗ hộp dòng đó, nước rất là nhiều nhưng mà nước ít á, là giống như là trên cái lòng bàn tay, nước ở chỗ hộp dòng rất là nhiều cũng như biển vậy. Thì khi mà vị thánh tu đầu quần, đắc đạo quả tu đầu quần, sự khổ nó còn ít như là nước ở trong cái lòng bàn tay. cái sự khổ từ bỏ nó nhiều như là cái chỗ sông Hợp Dòng, hoặc là biển, hoặc là cát trong sông Hằng trôi ra biển cả. Thì những hình ảnh ví dụ đó cho chúng ta biết rằng cát mà trong sông Hằng trôi ra biển cả thì nó rất là khủng khiếp. Chúng ta không thể nào đếm được là 100, 1.000, 100.000 hay là 1 triệu hay là 1 tỷ hay là 100 tỷ hay 1.000 tỷ, mà nó có thể không thể nào đếm nổi. Vì số cát mà chúng ta thấy từ sông Hằng mà tới là biển cả thì không thể nào mà chúng ta lấy cái gì mà đếm được. Và cũng con những con số đó chúng ta cũng không có thể nào tính bằng những con số mà hết những số cát từ trong sông Hằng tới là biển cả. Thì đó là những hình ảnh mà luân hồi đó, mà chúng ta biết được như vậy đó, thì chúng ta mỗi kiếp làm người thì có cha có mẹ. Và như vậy thì mỗi kiếp mà chúng ta có cha rồi chúng ta chết đi, nhiều khi chúng ta xong sanh được 50 năm làm người, 70-80 tuổi, có những kiếp mình 70-80 tuổi, có những kiếp 40-50 tuổi, có những kiếp 20-30 tuổi, có những kiếp 50 tuổi, rồi có những lúc mà chúng ta sanh làm chó, chúng ta sống được 10 năm, hoặc chúng ta sanh làm mũi, chúng ta sống được mấy ngày, chúng ta sanh làm rệp, làm cào cào, cháu cháu, thì tùy theo cái sanh loại đó. Thời gian mà chúng ta sanh ra thì có là được lợi cái, được gọi là cha làm mẹ. Nhưng mà là chúng ta chết đi những cái loài đó, chúng ta sanh lại những cái loài khác tiếp tục nữa, hoặc là sanh vào những cái loài đó nữa. Thì chúng ta biết rằng Đức Phật này đưa hình ảnh ví dụ cục đất mà bằng trái táo mà nói rằng cha của cha tôi, mà cha tôi là cha của cha tôi, mà nói như vậy đến hết địa đại này cũng không tìm được cái người cha đầu tiên. Thật sự cái luân hồi chúng ta thì nhiều cũng khiếp là như vậy. Chính vì như vậy cái bài học hôm nay nhân ngày lễ hội Thánh Tăng, cái ngày rằm là ngày mai, thì chúng ta có dịp để suy tưởng về cái lời dạy của Đức Phật khi mà Ngài thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài nói về cái sự luân hồi này để chúng ta có một chút suy tư nhàm chán cái kiếp luân hồi này, để tạo thử những cái công đức thiện nghiệp, để chúng ta làm những cái hành trang, những cái ba la mật hạnh, để chúng ta có thể thành tựu quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, hoặc là chúng ta thành tựu những cái quả khinh văn giác hoặc là độc giác, tùy theo cái lời phát nguyện và tùy theo cái hạnh tu tập của chúng ta, để rồi sớm đoạn tận những cái mầm mống sanh tử luân hồi, để giác ngộ giải thoát trong vòng luân hồi này. Thì chúng ta biết nhiều chúng sanh phát nguyện tu tập thành chánh đẳng giác, độc giác hay khinh văn giác, trải qua cái thời gian để giác ngộ, còn chúng sanh mà không có biết thì cái thời gian luân hồi nó không có thể nào tính đếm được, vì không có tạo những cái thiện nghiệp công đức, hoặc là không có đầy đủ những cái pháp độ ba la mật, nên không có chấm dứt luân hồi được. Chính vì điểm này nên chúng ta cần phải suy tư về cái nỗi luân hồi thống khổ, và những kiếp mà chúng ta thấy những cái người mà họ mang cái bú từ cái chân mà đến 70-80 kg. Có những lúc chúng tôi coi có một cái người đó họ mang cái bú ở dưới cái bàn chân mà chùm hết cái bàn chân luôn, cái bú đó 70-80 kg, có nghĩa là họ không có đi đứng được, cái bú đó nó to như vậy. Và chúng ta thấy thì có những người đó họ bị già, họ mới có 20-30 tuổi mà giống như bà già 70-80 tuổi. Những cái đột biến trong cơ thể chúng ta, những cái nỗi khổ mà trong vòng luân hồi chúng ta tạo tác, những cái nghiệp lực đó, nó trổ sanh cho chúng ta những cái hình hài kỳ quái, những cái điều mà khổ đau mà chúng ta phải chịu đựng do cái khổ, mà khổ do nghiệp quả đó, khổ luân hồi, rồi khổ do cái nghiệp quả là cái khổ mà do cái quả ác, cái quả bất thiện mà chúng ta tạo đó, thì nó sẽ cho chúng ta sanh làm người mà chúng ta gặp nhiều cái chứng bệnh, nhiều cái thân hình kỳ quái, rồi đó là do cái ác nghiệp của chúng ta mà chúng ta luân hồi chúng ta phải chịu trả những cái quả này. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, với phần trình bày cái bài học hôm nay đó, con xin trình bày với bấy nhiêu là trình bày như vậy. Chắc chắn rằng sẽ còn những cái điểm mà chưa tăng, nhiều vị giảng sư sẽ có nhiều cái ý kiến để đóng góp cho cái buổi học này được viên thành, có nhiều cái lý pháp để mỗi người Phật tử có thể lãnh hội được. Với phần phước nào trình bày cái Phật ngôn hôm nay phát sanh lên, con kính dâng lên chư tôn đức tăng, mong các ngài đủ pháp độ sớm thành tựu Phật quả, mãi đồng mát chỉ dạy chúng sanh. Xin hồi hướng phần phước đến quý bà quý cô tu nữ, chư thiện nam tín nữ, chư thiên đức trời đế thích tự đại thiên vương, chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên người chùa chư tăng đến nhà quý vị. Mong chư thiên hoan hỷ thọ lãnh phần phước này và hộ trì cho tứ chúng. Xin hồi hướng phần phước đến tất cả chúng sanh. Xin kính đảnh lễ kính ngài mời, chắc có lẽ là mời đức Phật tính lên điều họp cho cái phần thảo luận hôm nay.
Sa thú, sa thú. À, chúng con xin thành kính tri ân lời giảng của Đại Đức Pháp Đăng trong thời gian vừa qua. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến sư phụ Từ Siêu, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Minh Thành, Đại Đức Pháp Hương, cùng với chư tôn đức tăng đang có mặt trong room mà chúng con chưa biết. Hãy kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, qua phần thuyết giảng vừa rồi, giờ đây thì chúng ta bắt đầu vào phần thảo luận. Phần thảo luận ngày hôm nay đó thì đầu tiên thì con xin được thỉnh sư phụ Trời Siêu quan hỷ thảo luận mở đầu room. Con không biết sư phụ Tự Siêu có mặt ở trước máy hay không. Nếu sư phụ có mặt, xin cho con một tín hiệu. Quý vị có nghe rõ âm thanh của chúng tôi không vậy? Dạ, sa thú, con thấy sư phụ đã giơ tay rồi. Kính bạch sư phụ, trong câu thảo luận đầu tiên á, hỏi rằng luân hồi á, có theo cái lực tiến hóa chăng? Thì cái lực tiến hóa này có nghĩa là từ từ cái cuộc luân hồi nó sẽ thay đổi tốt hơn, có nghĩa là nó luân hồi cái tự nhiên từ từ mình tiến hóa, như giống như là sống lâu lên lão làng vân vân. Vậy thì một lần nữa con xin lặp lại câu hỏi, luân hồi nó có theo lực tiến hóa phải chăng? Con xin kính thỉnh sư phụ anh nghĩ thảo luận dùm. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý vị, trong Phật giáo không có một cái luật nào khác như là cái luật tiến hóa vân vân. Luân hồi là luân hồi. Luân hồi chỉ có nghĩa là tiếp tục cái cuộc sống, cái kiếp sống mới. Và cái kiếp sống đó, nó tùy thuộc vào cái nghiệp mà chúng sinh đã tạo thiện hoặc là ác. Chứ nó không phải là cái luật tiến hóa như là con người mà người ta đưa ra một cái giả thuyết. Thủy tổ của con người là cái loài vượn, lúc ban đầu có đuôi, rồi dần dần cái cục đuôi, lúc đầu đi bốn chân, sau cái đi hai chân mà còn khom lưng, rồi sau cái lực tiến hóa đi đến là đi thẳng cục đuôi, rồi cái gương mặt, cái mũi chẹt, trán vồ, miệng hô như là con vượn, lần lần nó tròn tiến hóa cho đến ngày hôm nay con người cái gương mặt đẹp, tay chân khác xưa kia vân vân. Cái luật tiến hóa như thế. Còn ở đây thì Đức Phật ngài không có xác nhận cái điều đó đâu, bởi vì tất cả những gì ở trong cuộc đời này mà người ta nói chẳng qua là người ta có cái sự đưa ra cái giả thuyết, họ lập một cái giả thuyết thôi, mà không phải ai cũng chấp nhận cái điều đó. Còn đối với Đức Phật là ngài là bậc A-la-hán chánh đẳng giác, cho nên những gì ngài thấy ngài biết thì ngài thuyết, thì chúng ta có niềm tin thì chúng ta nên hiểu theo cách đó. Sở dĩ mà gọi là luân hồi đó là tại vì chính do ngay trong hiện tại thọ dân ái dân thủ, thủ dân hữu, tạo ra cái nghiệp hữu thiện hay bất thiện, nó mới dẫn đi tái sanh. Tái sanh rồi cái có cái sự tái sanh đó mới tạo ra sanh duyên cho lão tử sầu bi khổ ưu ai, rồi lúc bây giờ chết rồi bắt đầu nó trở lại cái vô minh, rồi phu duyên cho hành, hạnh thức, thức duyên sắc lục nhập xúc, xúc duyên thọ duyên ái, ái thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh. Cứ như vậy, lúc cái xoay tròn, hết cái phiền não luân hồi, trợ cho cái nghiệp luân hồi, rồi nghiệp luân hồi trợ cho quả luân hồi. Thì Ngài chỉ thuyết lên cái thuyết duyên khởi, hay là nhân quả tương quan, tạo nên kiếp sống luân hồi, chứ không phải là một cái luật tiến hóa. Tiến hóa có nghĩa là từ cái xấu dần dần nó đi đến cái tốt, từ cái chỗ mà nó còn khuyết điểm dần dần nó đi đến cái chỗ hoàn chỉnh, vậy đó gọi là tiến hóa. Nhưng mà loài người của chúng ta thì bây giờ chúng ta thấy luân hồi làm sao mà tiến hóa được. Chúng sanh dần dần đi đến cái chỗ lui sụp đó chứ. Ngày xưa kia, con người sống trên 100 tuổi vẫn còn khỏe mạnh sáng suốt. Rồi trải qua nhiều thời gian, 20 mấy thế kỷ từ thời Đức Phật cho đến bây giờ, là khi mà sanh đời cha, đời ông bà thì tuổi thọ còn cao, còn khỏe. Đến đời cha mẹ thì thấp hơn chút, rồi đến đời con thì thấp hơn chút. Như vậy cái đó là thoái hóa chứ, tại sao gọi tiến hóa được. Cho nên cái sự luân hồi của Đạo Phật không phải là cái thuyết tiến hóa. Cái sự luân hồi của Đạo Phật không phải là một thuyết tiến hóa. Mà chúng ta cần phải hiểu cái sự luân hồi này chính là cái định luật mà cái nghiệp ở kiếp sống này đã tạo, nó đưa ra cái quả tái sanh, hình thành một kiếp sống mới, cứ như vậy đó. Cho đến khi nào mà đoạn tận được ái thủ hữu ngay trong kiếp hiện tại này thì mới không còn cái sự tái sanh. Thì như vậy cái thuyết luân hồi chúng ta phải hiểu như thế. Chúng ta xin được trả lời cái câu hỏi thảo luận số 1 mà thượng tọa mà đại đức Phật Tính vừa nêu. Nam Mô Bụt Thầy.
Dạ, sa thú, con thành kính tri ân sư phụ đã thảo luận câu số 1 vừa rồi. Con kính bạch sư phụ quan thủy dùng trong gầm của chúng con hôm nay thì các vị giảng sư các Phật vấn, và hơn nữa thì bây giờ thì con chỉ thấy có một mình sư phụ đại đức Phật Đăng vừa giảng xong. Vì vậy con xin sư phụ quan thủy thảo luận dùm thêm một câu nữa. Dạ, cái câu này thì nó cũng dính mắc, nó cũng dính dáng với cái sự luân hồi rất là nhiều. Câu thảo luận số 2 này á, có hỏi rằng tại sao luân hồi nhiều đau khổ mà chúng sanh vẫn thích luân hồi? Thì cái điều này chắc có lẽ rằng cũng thấy rất là nhiều, cũng thấy rất là nhiều người không có chịu muốn thoát khỏi luân hồi. Đa phần chúng sanh thường bị cái sự dính mắc, tuy rằng biết khổ, thí dụ như là khổ, yêu là khổ, nhưng mà biết khổ nhưng mà vẫn yêu, hoặc là cái sự mà đau khổ nhưng mà chúng sanh vẫn thích sanh đi sanh lại hoài ở trong cái dòng tâm giới này. Con xin thỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận dùm câu số 2 tiếp theo. Nam Mô Bụt Thầy.
Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, chúng ta đặt cái câu hỏi tại sao mà luân hồi là nhiều đau khổ mà chúng sinh vẫn thích luân hồi. Bây giờ nếu mà không thích luân hồi vậy còn cái gì để mà chúng sinh thích nữa? Bởi vì chúng sanh phàm phu chưa hiểu pháp của Bậc Thánh, chưa giác ngộ pháp của Bậc Thánh, họ chưa thấy được cái trạng thái giải thoát, đoạn diệt luân hồi, tức là Niết Bàn, họ chưa thấy được. họ chưa thấy được cái sự đoạn diệt, đoạn đoạn tận khổ sanh là hạnh phúc. Họ chưa thấy được điều đó, làm sao họ có thể thích được cái sự giải thoát? Cho nên không thể nào mà họ không thích luân hồi. Chúng ta cũng ví dụ giống như bây giờ con cá, cái loài của nó phải sống ở dưới nước, nó không có biết được cái gì là ở trên bờ, trên cạn nhé. Bây giờ nó sống ở dưới nước thì cái môi trường đó riết rồi cũng phải quen, nó phải tung tăng ở dưới nước. Thế chúng ta mới tự hỏi, chúng ta nói ở dưới nước nó ngợp quá hay là nước nó bẩn quá, vậy mà sao loài thủy tộc nó lại thích ở dưới nước? Bởi vì không sống ở dưới nước thì nó lên bờ được không? Không thể nào. Do đó cho nên sống ở môi trường nào nó sẽ quen cái môi trường đó, là một. Cái điểm thứ hai nữa là ở đây đó, chúng sanh thích đi tầm cầu cái gì nó vượt ngoài cái thực tại. Bây giờ họ đang sống trong cái cuộc đời khổ đau này, thì bây giờ họ không biết làm gì hơn là thôi bây giờ họ thích thú cái đời sống khác để mà thay đổi cái kiếp sống khổ đau này. Chúng tôi còn nhớ ngày xưa đó, trong những thời gian mà ở Việt Nam xe cộ đi khó khăn lắm. Mỗi lần mà đi từ Sài Gòn mà lên trên Long Thành để đi chùa, lên gặp phải một chiếc xe than, người ta đốt bằng than, một cái ống sắt to như là ống oxy vậy, cái người ta ném than đá vào trong đó, rồi họ châm lửa đốt để cho cháy, nó hoạt động cái động cơ không có chạy xăng, lúc đó xăng khan hiếm. Mà mỗi khi mà lên ngồi trên chiếc xe đó, nếu như mà mình ngồi, mình không may là mình mua cái vé mà được xếp đặt gần cái lò than đó thì nó nóng lắm thưa quý vị. Thì lúc bây giờ biết rằng mua vé thì nó khó, mỗi lần mà đổi xe khác thì cả vấn đề thế. Như bây giờ ngồi trên cái xe nó nóng quá, nó nực quá, ôi bức quá, khó chịu quá, mình có cảm giác như có thể chết đi được, thì lúc bây giờ là lại thích đổi xe khác, là thích chuyển sang xe khác. Trong chiếc xe đó nó đến cái bến nào đó rồi nó không có đủ nhiên liệu để nó chạy tiếp thì đổi chiếc xe khác. Thì chúng sanh trong cuộc đời này có vậy, nhiều khi luân hồi là khổ, nhưng mà ngay trong hiện tại cái cuộc sống này khổ quá rồi, bây giờ cái khổ sao họ chưa biết nên thế nào, nhưng mà bây giờ trước mắt là họ thích thay đổi cái đã. Họ thích thay đổi cái đã. Mà cái thích thay đổi đó chúng ta cho rằng họ thích luân hồi, vì luân hồi nhiều khổ đau không phải. Nếu mà họ biết chắc rằng nhiều sự khổ đau hơn cái kiếp sống hiện tại đó, thì họ sẽ không thích luân hồi đâu. Nhưng mà tại vì ở đây sống khổ quá, họ không biết kiếp sau thế nào, nhưng mà nghĩ sao cũng được, làm sao mà để thoát được cái kiếp khổ trong kiếp hiện tại đủ rồi, rồi sau đó ra sao sẽ tính tiếp. Thì như vậy cái tâm lý của chúng sanh là như vậy. Một cái điều thứ ba nữa là chúng tôi muốn nói ở đây, tại sao chúng sanh thích luân hồi. Ở đây thưa quý vị, là nhất là khi chúng sanh mà tạo được cái điều nào mà tốt đẹp, điều nào thuộc về thiện pháp đó, thì họ nghĩ đến cái phước, rồi họ thích thú cái đời sống sau để được làm người, làm chư thiên. Cho nên cái lòng tham ái, chính cái lòng tham đó mà nó chi phối chúng sanh bị dính mắc trong cái dòng luân hồi. Còn về cái vấn đề mà bị khổ nhiều, họ đâu có biết khổ nhiều, do vô minh họ chi phối. Họ đâu có nhận thức được luân hồi là khổ. Khổ do có thân đây, phải bị sự vô thường, biến hoại, đổ thai. Rồi họ không hiểu được khổ luân hồi là vì có cái thân ngũ uẩn này thì sẽ bị già, bị bệnh và bị chết. Họ không biết cái khổ luân hồi. Cái thứ ba nữa là họ không biết rằng cái chúng sanh hiện tại như vậy, nhưng mà sau khi mạng chung rất có thể là sẽ sanh về những cảnh giới khổ đau như địa ngục, cầu quỷ, súc sanh, Atula. Vì không có nhận thức biết được như vậy cho nên chúng sanh đó mới không thấy được cái khổ luân hồi. Mà không thấy được cái khổ luân hồi thì cho nên mới nguyện, nguyện cái phước, nguyện cái phước để cho đi đến cái sự luân hồi theo như ý muốn. Nhưng mà làm gì cái sự luân hồi mà theo ý muốn được? Chỉ trừ khi mà chúng ta làm việc phước quá nhiều, rồi chúng ta nguyện, nguyện kháng khích, một thời gian sau chúng ta sẽ chuyển hướng. Nhất là chúng ta làm phước và chúng ta nguyện trước mặt một vị thánh nhân, một vị A-la-hán hay là Đức Phật Độc Giác và Đức Phật Toàn Giác, thì chúng ta mới có thể hy vọng được. Còn bình thường là chúng ta phải nguyện thật là nhiều, do cái phước báo này xin cho tôi như vậy như vậy. Còn ở đây chúng sanh nha, sở dĩ họ thích luân hồi như chúng tôi đã nói hai điều kiện trước là cái điều căn bản. Họ khổ ở đây họ muốn thoát khổ chứ không ai thích. Những lúc nào mà chúng ta đang bị chóng mặt, chúng ta nói ra bị chóng mặt khổ quá, phải chi bây giờ đừng cho tôi hết chóng mặt, tôi bị nhức răng tôi cũng chịu nữa. Nhưng mà đến khi mà chúng ta bị đau răng đó thưa quý vị, chúng ta khó chịu lắm. Lúc bây giờ chúng ta nghĩ thà bị nhức đầu chứ đau răng khó chịu quá, ăn uống không được gì cả. Nhưng mà đến khi mà chúng ta bị nhức đầu rồi thì chúng ta mới thấy cái khổ. Cái khổ nào như khổ đó, mỗi cái khổ nó có một cái khía cạnh khác. Cho nên cái khổ luân hồi chúng sanh vì vô minh không thấy được cái trạng thái khổ luân hồi như thế nào, họ không có ghê sợ mà họ chỉ vẫn có sự ưa thích, thích thú trong cái sự luân hồi là như vậy. Cũng giống như những con thiêu thân, nó biết rằng, nó không biết là nó lao mình vô cái ánh sáng đó nó sẽ chết hết tấc này đến tấc khác. Nó chỉ thấy ánh sáng là thích thú lao mình vào đó để rồi chết. Chúng sanh cũng như thế. Đó là cái câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi mà Đại Đức Pháp Tính vừa nêu trong một bức thầy. Không biết là chúng tôi thuyết, chúng tôi trình bày nãy giờ quý vị có nghe được không? Chúng tôi thấy quý vị im lặng. Ồ, xa thú. Cảm ơn quý vị. Xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính trở lại để điều hợp.
Dạ, yeah, xa thú, xa thú. Còn kính tri ân sư phụ Tịch Siêu đã thảo luận dùm hai câu hỏi vừa rồi. Có lẽ giờ này thì Đại Đức Phật Đăng cũng đã nghỉ mệt được trong cái thời gian vừa qua. Kính thưa quý vị, bây giờ thì phần thảo luận thì chúng ta sẽ tiếp theo là chúng ta sẽ được nghe Đại Đức Phật Đăng thảo luận. Còn không biết Đại Đức Phật Đăng có mặt ở trước máy hay không? Nếu Đại Đức có mặt, con xin cảnh Đại Đức ban hỷ cho con cái tín hiệu. Dạ, dạ, con đã thấy tín hiệu của Đại Đức rồi. Dạ, kính bạch Đại Đức, trong câu thảo luận thứ ba này, có hỏi thế nào là cái sự nhàm chán mà nó thuộc về tiền não, thế nào mà là cái sự nhàm chán mà nó thuộc về thiền pháp. Con xin thay mặt đại chúng cảnh Đại Đức ban hỷ thảo luận dùm câu số 3 này. Nam mô Bụt Thầy.
Vậy là anh nói cái sự nhàm chán nó thuộc về phiền não thì chúng ta thấy điều này rất là rõ. Rất là rõ là gì? Ví dụ mình thấy khổ quá thôi đi uống rượu, hoặc là khổ quá thì đi karaoke, làm mệt quá thôi đi karaoke đi, người ca một hồi cho nó không cho nó đỡ mệt. Hoặc là bây giờ mình buồn chán gì đó đi uống rượu, đi đánh bài, hoặc đi xem phim. thì mình nói chung vô á, những cái sự mà mệt mỏi hay là những cái sự mà làm cho mình đó là mình những cái việc làm ăn mình gặp những cái trở ngại đó, mà mình bỏ cái việc làm ăn đó rồi mình đi tìm những cái thú vui mà người ta nói là tứ đậu tường đó, như là bài bạc rượu chè rồi xì ke ma túy hoặc là vợ bé về mọn gì đó, thì đó là những cái điểm chính, nhưng mà những cái điểm gần gần như vậy, ví dụ mình nói ồ làm mệt quá thôi đi nói chuyện với cô nào anh chàng nào đó cho nó vui, hoặc là mình sống trong đời mà mình nhiều khi mình nhàm chán rồi mình không muốn làm cái gì hết á, làm gì cũng bị thất bại rồi nhiều khi mình chán mình không muốn làm gì hết, thì cái những cái chán, cái những cái nhàm chán đó thuộc về phiền não. Còn thế nào là cái nhàm chán thuộc về thiện pháp? Thí dụ mình biết cái sự khổ đau đó là luân hồi nó là khổ đau rồi, nhưng mà mình biết được nó như vậy, nhưng mà mình đi tu thiền, đi tu thiền, đi nghe pháp, đi tạo những cái thiện pháp, như là bố thí, đi tìm những vị sa môn kính lễ này cái nọ đó, đó là mình thật sự, bởi vì cái người có trí họ sợ luân hồi là họ nhàm chán luân hồi để tạo thiện pháp, bởi quý vị thấy cái thiện pháp mình tạo nó sẽ cho mình sẽ làm người tam nhân. Rồi cái thiện pháp mình tạo nó sẽ cho mình làm người đầy đủ pháp độ, rồi cái thiện pháp nó mình tạo được nó làm cho mình quân bình các quyền, tính tấn định minh tuệ nó sẽ quân bình, bởi mình đi nghe pháp rồi đi bố thí, mình giữ giới, mình cung kính phục vụ, mình hồi hướng tùy hỷ phước, mình tạo những cái thiện nghiệp công đức đó, biết rằng cái sự luân hồi đó là nó cũng phải mình phải sanh tử thôi, mình phải biết nó là sanh tử, mình có sanh ra và có tử, rồi có nếu mình chưa có hết phiền não thì mình tiếp tục sanh thôi, mình cũng biết như vậy, nhưng mà mình nhàm chán cái sự luân hồi và mình tạo những cái thiện nghiệp. Như vậy đó, thì nó thuộc về thiện pháp như vậy đó, bởi vì quý vị hiểu cái người mà cái người tu đó nó không giống như người đời họ nhàm chán rồi họ bê tha nhậu nhẹt bài bạc xì ke ma túy coi phim ca nhạc rồi đi đánh bài đi đánh cờ đi làm những cái chuyện mà mình thấy nó chỉ tốn thời gian thôi, nó giết cái thời gian mà không có đưa đến kết quả. Còn những người họ nhàm chán thực sự bằng thiện pháp đó là họ tu thiền, họ coi kinh, họ lễ bái, họ cúng dường, họ giữ giới, họ nghe pháp, họ hồi hướng kiếm tỷ phước. Như vậy đó thì quý vị thấy mình tạo những cái thiện nghiệp công đức nhiều đó để làm gì? Để mình tái sanh làm người tam nhân. Bởi vì quý vị thấy cái nghiệp mà nó cho mình đi luân hồi á, là mình thấy cái hành á, nếu mà cái phúc hành nó có ba nhân vô tham vô sân vô si á, thì nó sẽ chập thủng được vô minh, nên mình nếu mà nói nhàm chán luân hồi không có cách gì là mình chỉ tạo cái thiện pháp thôi, có nghĩa là mình hiểu được cái hành á, cái phúc hành nó có ba nhân vô tham vô sân vô si thì chập thủng được vô minh. Nên trong lúc bây giờ cái phúc hành nó là gì? Đó là những cái việc mà mình phải tu tập như là bát chánh đạo hoặc là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như tốt ngũ căn ngũ lực thất giác chi bát thánh đạo. Đó là những cái thiện pháp mà mình phải tu tập, mình tạo cho cái trí tuệ của mình mình tạo cho cái trí tuệ của mình là tuệ quyền, rồi cái niệm quyền là mình ghi nhận, cái định quyền là tâm không tán loạn, cái tính quyền là mình tin tưởng vào lời dạy của Đức Phật bậc đạo sư, tấn quyền là mình năng nổ, mình tạo những cái thiện nghiệp đó là mình mới làm được quân bình các quyền. Dù như vậy nhưng mà Đức Phật ngày nói cũng phải quán đến tam tướng, các pháp hữu vi ly tham là tối thắng, nên mình cũng thấy được cái tướng vô thường, tướng khổ, tướng vô ngã trong các pháp hữu vi. Thì lúc bây giờ mình mới nhàm chán, cái trí tuệ mình nó được đưa đến cái cấp độ mà gọi là cao cấp, nó mới chập thủng được vô minh, nó chấm dứt được cái sanh thủ. Thì như vậy mình hiểu được cái người mà họ nhàm chán luân hồi đó là đúng đó, thì đúng cái nghĩa là cái dòng luân hồi đó là chúng ta thấy vô minh hành thức danh sắc lục nhập xuất thọ ái thủ hữu sanh lão tử. Nhưng mà thường thường cái xuất hành nó có ba nhân tốt là vô tham vô sân vô si, mà một người tái sanh làm người tam nhân đó là người phải có cái thiện tâm từ kiếp trước, mà cái thiện quả nó cho mình tái sanh làm người tam nhân, và chính cái thiện tâm mình làm nó mới là đầy đủ ba mật hạnh. Và nó cũng làm cho mình quân bình các quyền, mình tạo những cái thiện nghiệp mà tính quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tệ quyền, mình tạo cho các quyền nó quân bình với nhau, rồi mình tác ý đến cái tam tướng là tướng vô thường, tướng khổ, tướng vô ngã để mình nhàm chán cái hữu vi, thì lúc bây giờ mình mới hướng đến niết bàn được. Như vậy chúng ta thấy rằng một cái người mà họ nhàm chán mà thuộc về phiền não đó, là họ tiêu tán cái thời gian của họ bằng những cái sự mà như là cầm kỳ thi quả hoặc là họ đi đánh bài bạc, nghe nhạc múa hát thổi kèn đờn, hoặc là họ xì ke ma túy, hoặc là họ đi tán gái, hoặc là họ đi mèo mỡ này kia nọ đó. Đó là những cái sự mà việc làm mà nhiều khi mình chán nản cái gia đình mình, làm ăn vợ mình vậy mình đi kiếm người khác này kia nọ, hoặc là mình thấy làm ăn không lên đánh bài đánh bạc đánh số đề số số đồ, mình đi tìm những cái đó, mình mong rằng nó sẽ đổi đời của mình. Nhưng mà thật sự đó là những cái điều mà do cái phiền não nó thúc đẩy mà mình làm. Bởi vì cái biết cái phiền não là nói đến cái bất thiện tâm, bất thiện tâm nó điều khiển thân hành của mình là sát sanh trộm cắp tà dâm. Cái bất thiện tâm nó điều khiển cái khẩu hành của mình là nói ác, nó đâm thọc, nó nhảm nhí vô ích. Nói ác, nó đâm thọc, nó tiêu diệt, nó nhảm nhí vô ích. Thành ra nhiều khi mình ngồi mình nói chuyện không không đâu đâu vào đâu á, thì đó là mình cũng đã tiêu tán cái thời gian mình bằng phiền não rồi. Mình không có hiểu được cái sự nhàm chán luân hồi mà đúng với thiện pháp là mình phải có chánh ngữ, mình phải tu tập những cái chánh nghiệp, chánh mạng, mình phải làm những cái thiện pháp, mình nỗ lực trong cái thiện nghiệp đó. Thì chúng ta thấy Đức Phật nói đến cái người mà tạo thiện nghiệp đó, trong Bát Chánh Đạo có đưa đến sanh y và đạo chi đó. Nếu mà đầy đủ cái duyên lành nó đưa đến đắc chứng đạo quả, nhưng mà nếu không đó, thì nó cũng đưa mình tái sanh, nó thuận lợi mình tái sanh làm người tam nhân đầy đủ pháp độ, mà mình sẽ làm quân bình các quyền, mình sẽ quán cái tướng của các pháp, mà mình sẽ chứng đắc được đạo quả. Như vậy đó, sự nhàm chán bằng thiện pháp đó là mình phải thấy sự luân hồi mà không có thể nào thoát khỏi, mà nếu mà không có cái nhân của vô tham vô sân vô si, và đó là những cái tâm thiện hợp trí. Bởi vì cái tâm thiện hợp trí làm việc chuẩn bị cận hành thuận tứ chuyển tập để tâm đạo quả sinh lên. Một cái người đắc thiện cũng vậy, tâm thiện nó làm việc chuẩn bị cận hành thuận thứ để tâm thiện sanh lên. Nên đó, chúng ta thấy cái tâm thiện nó làm được nhiều việc lắm, nó làm được nhiều việc mà luôn cả việc mà chuẩn bị cận hành thuận thứ để tâm đạo thông quả sanh lên thì phải là tâm thiện. Nên chúng ta phải tạo thiện nghiệp nhiều, mà chúng ta biết rằng cái sự luân hồi là chúng ta phải có cái sự luân hồi nếu mà chúng ta chưa có đắc được đạo quả. Nhưng mà chúng ta biết được cái sự nhàm chán đó mà đúng đắn là chúng ta tạo những cái thiện nghiệp thật nhiều, và chính cái thiện nghiệp đó nó sẽ làm cái duyên lành để mình sanh làm người tam nhân đầy đủ các quyền, đầy đủ pháp độ ba la mật, và làm quân bình các quyền, rồi mình sẽ cái tuệ mình sẽ sâu sắc, mình sẽ thấy được cái tướng của tam tướng vô thường khổ vô ngã trong các pháp hữu vi. Lúc bây giờ mình mới nhàm chán rồi mình mới chứng đắc đạo quả, mình mới trở thành vị thánh. Như vậy thì Phật giáo dạy mình á, có nghĩa là cái sự khổ luân hồi như vậy đó, nhưng mà đưa ra cái phương pháp cho mình tu tập. Không thể nào Phật pháp ở nhà mình nhàm chán, mình đi tìm, mình đi giả ngoại, hoặc là đi rong riêu cho hết ngày mà Phật giáo chấp nhận như đâu. Tại vì Phật giáo là cái tích cực chứ không phải là tiêu cực quý vị. Phật giáo dạy mình dù mình biết khổ nhưng mình vẫn nỗ lực để mình tạo những cái thiện nghiệp, chứ không có phải là mình sống mà buông thả thời gian mình vào những cái việc mà không đâu vào đâu hết. Thì đó là cái phiền não nó thôi đẩy mình. Còn cái thiện nghiệp nó mình nhàm chán bằng thiện nghiệp đó là mình tạo những cái thiện pháp, nhưng mình biết rằng những cái thiện pháp này như là chiếc bè đi qua bên kia sông thôi. Bởi vì qua bên kia biển phải có chiếc bè, mà mình tạo những cái thiện nghiệp đó chính là chiếc bè để mình qua bên kia sông. Mình hiểu được như vậy đó thì mình mới thấy được cái lợi ích mà trong Phật giáo đem lại cho mình. Chứ không phải Phật giáo nói về cái sự luân hồi nhiều rồi mình đem ra mình tiêu cực, mình nhàm chán, không có muốn làm gì, không có muốn làm gì, muốn ăn muốn xài muốn chơi, lưu lỏng cái thời gian như vậy, thì cái đó là một cái cách tiêu cực. Phật giáo không có dạy mình tiêu cực như vậy, mà chỉ dạy mình tích cực để mình tạo những cái thiện nghiệp càng nhiều. Cái ba la mật hạnh mà càng mau sống thì mình sẽ thành tựu cái quả gì giác ngộ giải thoát sớm. Còn cái ba la mật hạnh của mình mà nó không có đầy đủ á, mà chúng ta thấy ba la mật hạnh là gì? Bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, xuất gia ba la mật, trí tuệ ba la mật, tinh tấn ba la mật, thì tham nhẫn ba la mật, chân thật ba la mật, từ tâm ba la mật, chí nguyện ba la mật, hành xả ba la mật. Thì những cái ba la mật này đó là những cái thiện pháp mà trong đó có tinh tấn ba la mật, hoặc là chân thật, chí nguyện, hoặc là từ tâm, hoặc là hành xả. Thì những cái ba la mật này đó là những cái khúc gỗ, những cái chiếc bè, và những chiếc gỗ, những khúc gỗ, những chiếc bè này là bằng những cái thiện nghiệp mà chúng ta đã tạo không, thì nó mới kết tụ thành một cái bè thiện pháp để đưa mình qua bên kia biển, luân hồi sinh tử luân hồi, rồi mình đi qua bên biển rồi mình bỏ lại chiếc bè đó luôn, chứ cũng không phải vác chiếc bè đi. Bởi vì thiện nghiệp nó giống như chiếc bè, dù chiếc bè đưa mình qua bên kia xong rồi mình cũng bỏ. Nên các pháp hữu vi nó có tướng vô thường khổ vô ngã, mà nó là vô thường thì nó không có thể là bền bỉ, và các pháp hữu vi ly tham là tối thắng, nên mình cũng không có dính mắc vào những cái pháp hữu vi đó. Thì ở trong cái câu thảo luận Số 3 thì con Pháp Đăng xin trình bày như vậy. Bây giờ thì có lẽ là tỉnh Đại Đức Pháp Tính trở lại. Có thể là bữa hôm nay thì chỉ có mình đừng đòi đi siêu Pháp Đăng những người Pháp Tính. Nếu mà muốn thì Pháp Tính trả lời một câu đi. Không mà tìm Pháp Tính tính sao cũng được. Thầy xin trả biết là Đại Đức Pháp Tính. Alo, giờ Đức Pháp Tính nghe được không? Alo, Đức Pháp Tính nghe cho tín hiệu đi. Thôi giờ Đức Pháp Đăng đặt câu hỏi chưa? Câu hỏi số 4 thì có chúng sanh nào linh hồn mà chỉ có vui mà không có khổ không? Thì Đức Pháp Tính thảo luận cái câu thảo luận số 4 nha. Có chúng sanh nào mà linh hồn chỉ có vui mà không có khổ không? Thế này Đức Pháp Tính thảo luận cho câu thảo luận số 4.
Dạ, xa thú kính tri ân Đại Đức Pháp Đăng. Chắc Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Đăng trả lời xong rồi còn để dành phần lại cho con nữa. Câu này con đã thỉnh sư phụ Tệ Siêu rồi. Không biết sư phụ Tệ Siêu, chắc sư phụ Tệ Siêu. Dạ, vậy sư phụ Tệ Siêu quan hỷ. Vậy thì con sẽ trả lời tiếp tục. Dạ, con thỉnh sư phụ Quan Hỷ trả lời dùm con câu số 4 này. Có chúng sanh nào mà linh hồn nhiều mà không có bị khổ mà được vui hay không? Hay con thỉnh sư phụ. Dạ.
Kính bạch trên thân kính thưa quý vị, lẽ ra như sự sắp đặt của Đại Đức Pháp Đăng là công bằng, Đại Đức Pháp Tính phải trả lời một câu, nhưng mà vì khi nãy đó Đại Đức Pháp Tính có thì em và mời chúng tôi trả lời dùm cho cái câu thảo luận số 4. Chúng tôi đã nhận lời rồi, cho nên cứ để cho Đại Đức Pháp Tính điều họp, và chúng tôi cũng xin cố gắng để trả lời thêm. Sở dĩ hôm nay chúng tôi nỗ lực như vậy đó, quý vị đừng có nghĩ rằng là sẽ không có cái giá của nó. Ngày mai này, ngày thứ hai là cái ngày chúng tôi thuyết giảng, nhưng mà ngày mai thì là đêm đầu đà rằm tháng giêng được tổ chức tại chùa Xô Lý Vĩnh Long, và chúng tôi sẽ bận thuyết pháp bắt đầu từ 7 giờ cho đến 9 giờ, rồi chúng tôi tiếp tục hướng dẫn chương trình cho đến sáng. Vì vậy cho nên ngày mai chúng tôi có thể là không vào trong được. Và ở trong sự thì cũng nhờ vào Đại Đức Pháp Tính và Đức Pháp Đăng. Nhưng mà nghe đâu ngày mai ở tại chùa Bổ Đức của sư trưởng, nơi mà Đại Đức Pháp Tính đang cư trú, ngày mai chùa cũng có tổ chức cái lễ đầu đà. Vì vậy cho nên không biết là Đại Đức Pháp Tính có vào trong được hay không. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta sẽ cố gắng làm cho tròn cái buổi học ngày hôm nay. Rồi ngày mai, ngày sau thì chúng ta sẽ kỳ cử biến vậy. À, xin cảm ơn Phật tử trí tuệ, được về sức khỏe cũng tốt, sức khỏe là sự cũng tốt. À, kính thưa quý vị, cái câu hỏi được đặt ra là có chúng sanh nào luân hồi mà không có bị khổ chăng? Ở đây thưa quý vị, câu trả lời dứt khoát là sự luân hồi là khổ, cho nên không có chúng sanh nào mà luân hồi mà không có sự khổ cả. Nói như vậy chúng ta phải phân tích thêm, bởi vì có những người Phật tử họ nghĩ rằng đối với chúng sanh mà tạo những ác nghiệp mà phải luân hồi xuống địa ngục hay ngạ quỷ súc sanh Atula, hoặc là sanh làm người mà bị điên, bị khùng, hay là bị câm, bị điếc, hoặc là bị tàn phế, thì đó mới là luân hồi khổ. Còn đối với những chúng sanh mà có đầy đủ những cái thiện pháp, những cái phước báo, được giàu sang vinh hiển, thì họ cho rằng như vậy là luân hồi đâu có khổ. Nhưng thưa quý vị, chúng ta đừng quên rằng cái khổ luân hồi đó, quách ta lúc khác, nó gồm có ba. Mà chúng ta có thể nào mà chúng ta tránh được hết cả ba điều đó hay không? Cái khổ luân hồi thứ nhất là khi mang cái thân sanh tử này đã là cái pháp hữu vi sankhara, thì cái pháp hữu vi đó sẽ phải bị vô thường, biến đổi, biến hoại. Và Đức Phật ngài dạy rằng văn đi chăng tăng đúc khăn, cái gì là vô thường thì cái đó là khổ. Các pháp hữu vi là vô thường, mà cái gì vô thường thì cái đó là khổ. Cái khổ này chúng ta nói là khổ tam tướng, vô thường, khổ não, vô ngã đó. Thì cái khổ này thì nhất định là luân hồi là chúng ta phải dính rồi. Dù chúng ta có nhiều cái phước báo, thậm chí ngay cả cái thân 32 đại nhân tướng của Đức Phật, thân tươi sáng như trời phạm thiên, nhưng mà hễ là cái thân tứ đại thì phải có sự biến hoại vô thường, chứ không thể nào thoát khỏi được. Đó là cái khổ thứ nhất. Cái khổ luân hồi thứ hai đó là khi mà có cái thân này là phải bị già, bị bệnh và bị chết. Yatha dande na go palu ga vu ba chen ti go charang e vang chara cha mat tu cha a dung ba chen ti pa ni nang. Pháp của kinh Đức Phật này dạy rằng ví như người chăn bò, lừa bò ra đồng cỏ, với vậy cũng vậy, già và chết đưa chúng sanh đến mạng chung. Người ở đây cái chúng sanh hay là người một đồng là ví dụ như sự già và cây gậy đó, ví dụ như là cái sự chết. Người một đồng cầm gậy lùa bò ra đồng cỏ thì như thế nào, sự già và chết là lùa chúng sanh đến chỗ mạng chung. Cho nên có cái thân này, dầu cho chúng ta có phước như các đại trưởng phú, ông Cấp Cô Độc, Mũi Sực Kha, và như trong lịch sử chúng ta có nữ hoàng Elizabeth, dầu cho là một người cực kỳ giàu có hạng nhất, một cái chiếc áo choàng đính kim cương của nữ hoàng này, hay là cái chiếc áo choàng của bà Quý Sắc Kha, cả thành phố không ai đủ tiền để mua, dù cho có giàu sang tột bực như vậy, nhưng mà cũng không thoát khỏi sự già và sự chết. Cho nên cái khổ luân hồi thứ hai đó là cái khổ già và chết. Thì cái trường hợp này chúng ta cũng khó tránh được. Không phải là người có phước báo nhiều rồi sống mãi không có, trẻ mãi không có già, sống mãi mà không có chết được. Rồi cái khổ luân hồi thứ ba đó là khi mà còn sanh tử luân hồi thì phải chịu lãnh lấy những cái quả của nghiệp chi phối. Đây mới là cái trường hợp mà chúng tôi mới phân tích cho quý vị nghe. Là hễ mà trong dòng sanh tử luân hồi đó mà chúng sanh nó tạo nhiều ác nghiệp bằng thân bằng khẩu bằng ý, thì như vậy cái dòng luân hồi đối với người này là cả một chuỗi dài đen tối và sẽ bất hạnh. Nhưng mà đối với chúng sanh chuyên tạo những cái thiện pháp thì dầu cho có luân hồi nhưng mà sanh ra người này được sung sướng, được hạnh phúc, được an vui. Nhưng chúng ta chớ có lấy cái trường hợp thứ ba này mà chúng ta cho rằng có những chúng sanh bị luân hồi mà vẫn không có sự đau khổ, đó là những chúng sanh tạo phước. Không phải như vậy, mà chúng tôi nói rằng hãy luân hồi mặc dù có phước báo nhiều là không có bị cái khổ do ác nghiệp chi phối, nhưng mà hễ có thân đây thì phải bị sự già, sự bệnh, sự chết. Vì rằng các pháp ngũ vi vốn là vô thường, cái gì vô thường thực cái đó là khổ đau. Đó là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi thứ tư, là câu hỏi cuối cùng mà Đại Đức Pháp Tính vừa nêu. Bây giờ thì chúng ta chỉ còn có 8 phút nữa là chúng ta đã mãn lớp học. Không biết hôm nay chúng ta có cái bản tin nào hay không. Xin quý vị cho Đại Đức Pháp Tính biết để Đại Đức Pháp Tính điều hợp bản tin. Nam Mô Bụt Thầy Gia.
Dạ, sa thú, sa thú. Con tri ân sư phụ rất nhiều. Ngày hôm nay thì sư phụ đi đường rất là xa, nhưng mà đến giờ này thì vẫn còn trả lời câu thảo luận ở trong room. Điều này chắc chỉ có con biết, thành ra con xin tri ân sư phụ rất là nhiều trong ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, câu thảo luận vừa rồi của sư phụ Thầy Siêu cũng đã kết thúc chương trình thảo luận. Ngày hôm nay thì chúng ta có một cái câu đố vui, và câu đố vui ngày hôm nay thì cũng rất là khó. Thành ra quý vị chọn cái câu, cái đáp án để mà trả lời thì ngày hôm nay chúng tôi xin báo trước cho quý vị. Chúng ta hãy cẩn thận. Câu đố vui ngày hôm nay đó thì hỏi rằng nghĩa nào dưới đây đúng với chữ luân hồi? Nghĩa nào dưới đây đúng với chữ luân hồi? Vì MC nào đang còn ở trước máy, quan hỷ post câu đố vui lên dùm. Quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi không vậy? Dạ, vì MC nào, chắc không có MC, chắc chúng tôi làm luôn. Dạ, xa thú ship lan nhà Việt. Một chút nữa chúng tôi kính mời ship lan nhà Việt lên kiểm câu đố vui nha. Bây giờ chúng tôi lặp lại câu đố vui. Nghĩa nào dưới đây đúng với chữ luân hồi trong bài kinh này? Đáp án A, sanh đi sanh lại trong tam giới. Đáp án B, từng sát na sanh diệt tiếp nối nhau. Đáp án C, những cảm giác quen thuộc lặp đi lặp lại. D, đi quẩn quanh rồi cũng về chốn cũ. Đây là 4 cái đáp án này, khi mà chúng ta đọc kỹ thì chúng ta thấy đáp án nào cũng rất là khó nha quý vị. Vậy thì bây giờ chúng tôi chưa có bắn pháo lệnh mà quý vị trả lời rồi, không có tính. Bây giờ bắt đầu nha. 1, 2, 3, xin mời quý vị cho đáp án. Xin mời Sip Lan Nhà Quyệt hãy kiểm câu đố.
Dạ, năm mươi thầy giáo thì con kính lễ cho ông thượng tọa Thầy Siêu, Đức Phật Đăng, Đức Phật Tính và Đức Minh Hạnh, Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính chào tất cả quý đại hữu anh chị em đang có mặt trong trong Phật Pháp Bát Đa Và ngày hôm nay thì lâu lâu thì một lần hôm nay xin anh cha vì tối hôm qua thọ hạnh đầu đà ở chùa Pháp Luân cho nên sáng nay không có vào trong là những xin được thay thế xin anh cha để kiểm câu đố của quý anh chị em. Xin mời quý anh chị em trả lời xâm xâm lên chút xíu đi. Hôm nay là chủ nhật sáng dậy không có phải đi làm, không có phải gấp rút gì hết thì thông thả nó có thể suy nghĩ hoặc là tham gia vào cái một trả lời con đố cho nó sinh tưởng chút xíu. Dạ bây giờ thì Lan Nguyệt xin được bắt đầu kiểm coi như là khi mà Lan Nguyệt trẻ test chat là sư chưa bắn pháo lệnh thì những cái câu trả lời trước đó thì không Lan Nguyệt sẽ không có đọc, chỉ đọc sau đó thôi. Bây giờ thì thấy có sự thành thủy đầu tiên là A, Hoa Hướng Dương là A, Đặng Đông là A, có trí tuệ B ha, sao hay lạ. Mình hiển là A, chiếc lá đây là A, là người Việt cũng ra A nhưng mà chậm tay hơn bên chị em rồi. Lê Gia Minh thì A, Quang Việt A, Thanh Bình A, người Đặng Dương A, Diệp Quỳnh A, Diệu Thượng cũng A, Ngài Tháng Hoa Nhân cũng A. Marie Ngọc D, ở sắc kỳ vậy. Hồng Minh Nam Marie Ngọc có đổi lại không? Và là trí tệ nữa có đổi lại không? Đổi lại trước khi là người đấu sổ. Vì tiếp tục là dòng Tuệ Duyên cũng A, Vũ Minh A, dòng sông Lạc Lệ A, Lạc Thành A, lúc được lúc không A, nhiều A quá, chỉ qua rồi cũng A, trí tuệ cười hả, không có đổi lại hả, Hai Triệu Âm A và Vượt Sống A, còn có ai nữa không ạ? À? Nếu không có ai nữa thì chắc là con tính Thịnh Đức Pháp Đăng hay là Đức Pháp Tính cho ra đáp án. Dạ còn ai nữa không ạ? À? Mau mau chạy rút rút lên đi ra quý anh chị em để lãnh kẹo. Dạ con thấy Đức Pháp Tính ra tay và con tính tỉnh là Đức Pháp Tính ạ. À.
Sa thú là Lan Gia Nguyệt. Kính thưa quý vị, như hồi nãy chúng tôi nói thì câu đố ngày hôm nay có bốn cái đáp án thì nó cũng sắp xỉ với nhau. Thành ra chúng ta thấy rằng câu hỏi của câu đố nghĩa nào dưới đây đúng với chữ luân hồi trong bài kinh này. Thì trong cái bài kinh này thì hồi nãy thì chúng ta đã được nghe rồi. Vậy thì chúng ta lựa đáp án nè. A. Sanh đi, sanh lại trong tam giới. B. Từng sát na sanh diệt, nối tiếp nhau. C. Những cảm giác quen thuộc, lặp đi lặp lại. D. Đi quẩn quanh rồi cũng về chốn cũ. Thì kính thưa quý vị, bốn cái đáp án này thật sự ra thì chúng ta thấy rằng nó cũng rất là giống hệt nhau. Nhưng mà nếu mà chính xác nhất ở trong bài kinh thì phải nói là đáp án A. Sanh đi, sanh lại trong tam giới này, cái sự luân hồi của chúng ta là có mặt ở trong tam giới hoặc là có mặt ở trong dục giới, rồi sau khi kết thúc thì sẽ có mặt ở trong một cái cảnh giới nào đó, cũng sắc giới hoặc là vô sắc giới, hoặc là sinh đi sinh lại hoài ở trong cõi dục giới này. Thì như vậy thì cũng là vướng trong vòng tam giới này. Thành ra chúng ta thấy rằng mình nếu mà ai mà chọn đáp án A, sinh đi sinh lại trong tam giới, thì người đó đã trả lời đúng câu đố vui của ngày hôm nay. Vậy thì chúng tôi xin chúc mừng quý vị nào đã chọn đúng đáp án A, và cũng xin chia buồn ai đã chọn ngoài đáp án A. Không biết rằng đồng hồ của quý vị không biết là mấy giờ rồi. Kẹo thì ngày mai là ngày rằm tháng giêng, và còn 5 phút nữa ngày mai là ngày rằm tháng giêng, thì quý vị biết rằng chùa nào cũng tổ chức đại lễ, phải nói rằng là đại hội thánh tăng. Chúng ta lấy cái ngày này chúng ta kỷ niệm làm đại hội thánh tăng. Thành ra nếu mà ai mà đi đến chùa thì
nhớ cái đáp án này đi, rồi đưa cái đáp án này cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ phát mấy vị mỗi vị một kèo một 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 miếng kẹo sô cô la. Chúng tôi có rất là nhiều kẹo sô cô la, nhưng mà quý vị nhớ nha. Có lẽ rằng hôm nay chúng ta kết thúc sớm được vài phút ha quý vị, để ngày hôm nay thì chắc có lẽ ngày hôm nay và ngày mai thì ai cũng rất là mệt mỏi nhiều, nhưng mà rất là quan hỷ ở trong thiền pháp chùa Bủ Đức. Chùa Bủ Đức, địa chỉ C61A, phường Bủ Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, miền Nam Việt Nam. Kính thưa quý vị, buổi câu đố vui ngày hôm nay đó thì đã kết thúc buổi học của Rung Phật Pháp Bồ Tát Tâm Mát. Xin kính chúc Chư Tôn Đức Tăng chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý tu nữ và các vị thiền nam tín nữ cũng được một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Giờ đây thì xin mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân và thể ban hồi hướng và đồng rung Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Ta thú lành thai, con Nhật Huỳnh thay mặt đại chúng trong rung thành kính tri ân đại đức Phật Tính đã từ bi điều hợp. Chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc tâm đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở chướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ thân nhân.
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành Rơm Phật Pháp Buddha Thamma xin phép được đông đâm trong dài đây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Buddhaya.